Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục kỳ Phật Pháp Vấn Đáp số 14 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên chúng ta. Mở đầu kỳ Phật Pháp Vấn Đáp số 14 ngày hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, con mong Thầy hoan hỷ khai thị cho con được rõ về việc ăn chay. Con tu tịnh độ được 3 năm rồi, trước con ăn chay kỳ 1 và ngày rằm, tức là vào mùng 1 và ngày rằm đó. Vào các buổi sáng con ăn chay và vào ngày thứ 7 và chủ nhật nữa. Một năm nay con phát nguyện ăn chay trường, nhưng do con ở môi trường tập thể, vì con là bộ đội không thể nấu cơm tự ăn được. Các bữa ăn con chỉ ăn rau, củ, quả và muối vừng. Do công việc phải luyện tập vất vả, có khi con chan canh, có nấu với thịt, cá, nhưng con chỉ chan nước thôi. Như vậy có phải là ăn chay không? Nhưng vào các ngày thứ 7, chủ nhật thì con tự nấu ăn, khi đó chỉ có rau với vừng thôi. Con nghe Hòa Thượng Tuyên hóa giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh, con nói Ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi Ngài ở cùng đám thợ săn ở trong rừng 15 năm, Ngài chỉ ăn rau nấu với thịt. Khi đó Ngài đã chứng đạo rồi, khi đó Ngài có thể độ chúng sinh bị chết có được, bị chết đó được. Còn con giờ rất hoang mang, không biết ăn chay, không biết việc ăn chay của con như vậy có được không. Con ăn chay nhiều người nói hâm, ngu, tại sao phải khổ như vậy. Con kệ họ nói khi đó con lại thấy hoan hỷ, không tức giận. Con mong sớm nghe lời khai thị của Thầy vào tối thứ hai, con cảm ơn Thầy. Có một Phật tử là quân nhân, tức là con đang ở trong quân ngũ, đang trong quân đội, phát nguyện ăn chay. Trước đây thì mùng 1 ngày rằm và thứ 7 chủ nhật nữa, rồi cũng phát nguyện ăn chay thêm, nhưng mà vì là còn đang ở trong quân ngũ cho nên cái việc là tự nấu để ăn đó, là rất khó. Cho nên vị này nói là hàng ngày là thỉnh thoảng là đi tập luyện, do nó mất nhiều sức cho nên người nó thỉnh thoảng nó cũng yếu. Ở trong quân đội thì không tự nấu ăn được, cho nên thì ăn vẫn ăn nước thịt với nước cá chan vào cơm để ăn. Và hỏi như vậy có phải là ăn chay không? Cái này giống Thầy hệt ngày xưa chưa xuất gia, phát nguyện ăn chay nhưng mà để lên cô thịt cho con gà và không ăn thịt gà mà chỉ ăn để ăn rau thôi. Và có ông cụ bên nhà hàng xóm nói là xuất gia đi tu ăn chay, tức là không ăn muối. Cho nên là nhịn muối từ hôm 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, không ăn tí muối nào. Mặt mũi nó cứ bùng bùng lên. Thế đến chùa người ta hỏi vì làm sao mặt mũi cứ bùng bùng lên đấy, bảo con ăn chay. Thế hỏi ăn chay làm sao mọi người ăn chay mặt có bùng đâu. Hóa ra mình thì mình thiếu muối, không ăn muối, người ta đang ăn muối cho nên bỏ muối đi mà cái mặt nó bùng bùng lên. Thế hỏi thế ai bảo ăn chay là không ăn muối, bảo là ông cụ hàng xóm, ông bảo thế. Ở đây thì Phật tử có dẫn chứng nói rằng Hòa Thượng Tuyên hóa giảng về Lục Tổ Đàn Kinh, có nói về ngày Huệ Năng. Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tâm pháp và y bát, dạy xuống đi về phương Nam lãnh nạn một thời gian, thì sau khi nhân duyên đầy đủ chín muồi mới có thể ra Hoằng Pháp được. Thì Lục Tổ Huệ Năng thì theo lời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy cho nên là cũng đi trốn, lẩn trốn 15 năm với đám thợ săn, không nói tung tích mình là một vị tu sĩ đã đắc pháp, cho nên cứ coi như là mình là một người bình thường đi theo cái đoàn thợ săn, và hàng ngày đoàn thợ săn thì săn được thịt, săn được thú rừng làm thịt, thì ngài cũng ngắt một nắm rau bỏ vào đấy và ngài thì ăn rau, còn đám thợ săn thì ăn thịt. Thì Phật tử này cũng hỏi là nghe nói như vậy nhưng mà chúng ta biết là lúc đó tổ ăn để độ cho gì, cho các loài thú đó, còn bây giờ chúng ta ăn, quan trọng nhất chúng ta ăn có độ được không? Chắc chắn là không độ được tí nào cả. Chúng ta ăn chỉ có gì? Khởi tâm tham mà ăn, đại đa số chúng sinh chỉ khởi tâm tham mà ăn thôi. Còn ở đây Phật tử nói là muốn ăn chay nhưng mà ở trong quân ngũ còn đang phải công việc, phải như vậy vân vân đó, thì rất khó để giữ gìn được. Thì cái này thì theo thầy thì nó tùy duyên đi, nó không nặng nề là nếu Phật tử còn ở ngoài như vậy, ngoài đời như vậy, hoặc là trong quân ngũ như vậy, thì chúng ta phải chấp hành những cái nội quy quy định ở trong quân ngũ. Chúng ta phải hòa đồng với họ. Và đặc biệt là ở đây thì nếu mà như vậy thì có thể Phật tử phát nguyện ăn chay là ăn chay theo ngày. Đó, ăn chay theo ngày cũng được, tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày. Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật khuyến khích tháng 6 ngày hoặc là tháng 10 ngày đã là quý lắm rồi. Còn sau này khi mà làm công việc xã hội, xuất ngũ rồi chẳng hạn, thì về nhà mình tự do tự tại, lúc đó mình mới có thể phát nguyện ăn chay trường thì cũng được. Còn bây giờ thì nếu mà cảm thấy mà chưa được, sức khỏe nó chưa đủ, không đủ để cho mình hoạt động nặng, vì ở trong quân ngũ chúng ta biết có những lúc là phải rèn luyện, phải luyện tập rất là gì, rất là gian khổ, rất là vất vả, mà người mà không có đủ sức khỏe thì không thể nào mà luyện tập được. Cho nên ở đây thì theo thầy thì Phật tử nên suy nghĩ, cân nhắc lại cái việc ăn chay trường, và ăn chay thì ăn chay theo một tháng, hai ngày, hoặc sáu ngày, hoặc mười ngày như Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Đó. Đối với Phật tử tại gia, Phật tán thán sáu ngày ăn chay được là quý rồi, nhưng còn ăn chay trường được thì càng quý nữa, nhưng mà phải xem xét cái công việc hiện tại của mình có phù hợp không, đủ sức khỏe hay không. Và cái chuyện Phật tử này nói là có một số bạn bè nói là làm gì mà phải khổ thế, hay là ngu hay vân vân gì đó, thì cái đó thì thôi, theo thầy không quan trọng. Mình là người tu thì người ta có chửi, có sỉ nhục mình, có nói mình ngu si hay là thế này thế khác đó, thì mình cứ an nhẫn mà niệm Phật một câu A Di Đà Phật, thế là cho nó trôi hết tất cả những lời phỉ báng, những lời gièm pha của người đời đi thì tốt hơn. Nhưng còn điều ở đây quan trọng nhất là phải xem xét để phù hợp với cái công việc của mình đang làm, nó có đủ sức khỏe hay không. Đó, còn Phật tử này nói là khi ăn thì chỉ ăn nước cá và nước thịt thôi, thì không ăn thịt, chỉ ăn nước thôi, như vậy có được không? Thì cái này thì thôi, thì cũng Phật tổ thì trong giới luật của Đức Phật thì có khai ra chỉ phạm, có khai ra chỉ phạm, tức là có những việc gì khai cho. Ví dụ trường hợp của Phật tử này chẳng hạn, mà còn đang ở trong quân ngũ như vậy, mà những ngày mà ở trong quân ngũ nấu sẵn như vậy mà mình không có canh gì khác, làm gì trong quân ngũ có chuyện ăn chay đâu, không có chuyện ăn chay. Mà tự mình mang đồ đi thì sợ rằng mọi người họ sẽ để trong quy định trong quân ngũ là không thể được. Thì cái trường hợp này thì thôi, hoan hỷ cho có thể Phật, xin Phật hoan hỷ cho con những ngày đó thì cho con thì xin được ăn gì, ăn nước cũng được. Tức là chúng ta ăn nước được. Giống như Lục Tổ Huệ Năng rồi đi theo đám thợ săn, nhưng mà mình không nhiễm vì đám thợ săn, không nhiễm với đám thợ săn. Thế còn đây mình ở trong quân ngũ nhưng mình không nhiễm cái thói gì, thích ăn gì, ăn thịt của chúng sinh như là đồng đội của mình, mà mình chỉ gọi là ăn tí nước để gọi là nuốt trôi bát cơm thôi, để đủ sức khỏe thôi. Thay vào đó mình ăn thì bình thường mình ăn 3 bát, thì bây giờ mình ăn tăng thêm một bát nữa là 4 bát, thế là đủ sức khỏe thôi. Cố thêm một tí, ăn thêm tí cơm nữa. Miễn là làm sao để đủ sức khỏe để cho mình phục vụ, làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với gì? Đối với quân đội, đối với nhân dân, đối với đảng và nhà nước, đối với cái công việc mà nhân dân, đảng, nhà nước đã đang và sẽ giao phó cho mình. Thì cái điều đó thì theo thầy thì cũng tùy duyên đi. Đã, câu hỏi đấy thì Phật tử này thầy nói là có thể thì thôi khai ra, Phật cứ tử cứ xin là thôi, thì ở trong quân ngũ điều kiện con như thế thì những ngày như vậy thì xin Phật Bồ Tát là cũng hoan hỷ từ bi cho con, thì vì công việc ở một cái trường hợp bất khả kháng như vậy thì có thể cho con thì dùng cái nước canh đó để chan, để húp qua miếng cơm, để có sức khỏe để tập luyện và để hoàn thành công việc của mình được giao. Đã còn những ngày được nghỉ về nhà, thứ bảy chủ nhật được nghỉ ở nhà thì mình nấu chay mình ăn bình thường thôi, không sao. Đã, cái này thì chúng ta cũng đừng có nặng nề vào cái đó. Nhưng mà sau này khi mà về hưu rồi thì chúng ta phát nguyện tùy theo nhân duyên của mình lúc đó. Câu hỏi đấy thì xin có lời giải thích như vậy. Câu thứ hai, Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con xin tri ân quý thầy cùng toàn bộ ni sư, sư tăng ở chùa Khai Nguyên. Kính bạch thầy, con có thắc mắc xin hỏi thầy. Ý thứ nhất, hồi khóa tu mùa hè vừa qua thì mẹ con có cúng dường cho chùa một tượng ngài Địa Tạng. Nhờ đó mà việc rối ren trong gia đình đã được hóa giải hết. Chỉ còn việc hôn nhân của anh trai là không được như ý, tức là chưa được như ý. Anh trai con đẹp trai, tự khoe là anh trai con đẹp trai này. Công việc ổn định, đẹp trai, công việc ổn định. Nhưng đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Mở ngoặc giải thích là anh vẫn có bạn gái nhưng đều chia tay cả. Anh muốn cúng dường cho chùa một tôn tượng Quán Âm để hóa giải duyên âm. Con thắc mắc là nên gửi ngài qua tài khoản của chùa hay đợi đến pháp hội Quán Âm thì đến tận chùa để cúng dường ạ. Và tượng Quán Âm thì khoảng chừng bao nhiêu ạ? Cái này thì có một, chắc là bạn này bạn sinh viên lên dự khóa tu, hoặc là một Phật tử lên dự khóa tu, thì nói rằng trong gia đình thì vừa qua thì thời gian qua có ra chuyện rất nhiều, những gia sự có rất nhiều chuyện rối ren. Nhưng mà do bà mẹ phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng thì bây giờ gia đình đã được yên vui đầm ấm rồi, hạnh phúc rồi. Nhưng duy nhất chỉ còn cái việc mà anh trai đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, nhưng đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Đó, cho nên lại còn một cái thắc mắc như vậy. Vậy có cô nào mới sinh viên ra sinh gái, có công ăn việc làm hoặc chưa có công ăn việc làm không, tìm kết nối với cậu này này. Đẹp trai, 30 tuổi mà vẫn chưa có gia đình. Ở đây thì bạn này hỏi cho anh trai mình rằng muốn cúng dường một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để hóa giải duyên âm. Nhưng mà thắc mắc là không biết nên gửi qua tài khoản hay là nên đợi đến pháp hội thì anh đến tận chùa để cúng dường thì sẽ tốt hơn. Theo thầy thì thôi cứ để đến pháp hội đi, chúng chỉ còn có hơn nửa tháng nữa thôi, tức là vào ngày 16, 17, 18, tức là thứ bảy chủ nhật và thứ hai. Thì vào những ngày nghỉ đó, thứ bảy hoặc chủ nhật thì ngày được nghỉ thì con bảo anh con với, có thể con đưa anh con lên để cúng dường một tôn tượng Bồ Tát. Phần cúng dường là cũng công đức rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất là theo được khóa lễ. Theo khóa lễ được ấy, được hai ngày thứ bảy chủ nhật, thứ ba ở được là cái tốt, thứ hai ở được là cái tốt, không ở được thì ở hai ngày thứ bảy chủ nhật, hai ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai là cũng quý rồi. Đó, thì còn cúng dường tôn tượng Quan Âm thì có điều kiện thì cúng được tốt, mà không có điều kiện được thì cũng không sao. Nhà chùa cũng không bắt là phải có tượng Phật Bồ Tát, không bắt là phải cúng dường tượng thì mới tốt, thì mới có thể hóa giải được duyên âm, mới có thể lấy được vợ, không phải cái chuyện đó. Tùy theo, nếu có điều kiện kinh tế thì mình phát tâm được thì càng quý, công đức lại được nhân lên gấp bội phần. Ở theo ở tụng kinh theo pháp hội Quan Âm hai ngày, công đức đã lớn rồi, mà cúng dường được tôn tượng thì công đức lại càng lớn thêm bội phần nữa. Thì một tôn tượng Quan Âm như vậy, nhỏ nhỏ như vậy, thì các vị ở bên xưởng tượng các vị thông báo là khoảng 5 triệu, khoảng 5 triệu. Đó, thì Phật tử hỏi này là cái pho tượng Quan Âm như vậy thì khoảng bao nhiêu tiền để còn chuẩn, có điều kiện để chuẩn bị, thì các vị ở bên xưởng tượng báo là khoảng 5 triệu pho Quan Âm như vậy, cao khoảng độ tầm gần 90 phân. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi là còn vấn đề nữa là mẹ con nghe thầy nói pháp hội Quan Âm vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhưng khi mẹ con xem ngày trong lịch thì lại là thứ bảy chủ nhật và thứ hai, thầy có thể cho con biết lịch chính xác được không ạ? Đấy, lịch chính xác là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai đấy, tức là 16, 17 và 18 tháng 9 âm lịch. Ngày 19 mới là ngày ngày lễ vía của ngài, cho nên có thể ba ngày pháp hội xong, nếu mà đại chúng còn hoan hỷ, còn khỏe mà còn muốn tu nữa thì đến sáng, đến tối, đến ngày 19 còn làm kỷ niệm ngày tối 18 cho lễ hoa đăng và sáng 19 cho lễ ngũ bách danh, xong trưa 18 thì mới ăn cơm trưa xong mới về, nếu mà đại chúng khỏe còn muốn tu thêm một buổi sáng lễ ngũ bách danh đúng vào cái lễ vía của ngài thì có thể sang sáng ngày 19 nữa. Vì ngày 15 là thứ sáu đó, thì nó vào ngày rằm, thì để cho các Phật tử họ còn đi lễ ở chùa của địa phương họ và lễ ở gia đình, cho nên là lùi lại một ngày là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai là ba ngày pháp hội chính, đó là 16, 17, 18. Còn 19 thì đấy thì thầy cũng còn chưa quyết định, vì hôm đó đại chúng đến thì xin ý kiến mọi người muốn tu thêm ngũ bách danh hoa đăng vào tối 18 và ngũ bách danh vào sáng 19 đúng ngày kỷ niệm lễ vía của ngài á, để cho hoan hỷ viên mãn công đức á, thì lúc đó đại chúng mà nhất tâm thì thầy sẽ thêm một buổi sáng, một buổi tối hoa đăng 18 và buổi sáng ngũ bách danh 19 nữa. Cái này thì thầy chưa quyết định được vì chờ ý kiến của đại chúng xem. Vì ở ngoài đời họ còn bảo thì thực hiện dân chủ mà, thì trong chùa thì cũng phải xem sức khỏe của mọi người, cái sự hoan hỷ phát tâm của mọi người không, nếu được thì làm, mà không được thì hết ngày 18 là chúng ta nghỉ. Thì thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử như vậy. Câu thứ 3 của kỳ thứ 14 ngày hôm nay, các Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, giúp con một số thắc mắc với ạ. Ý thứ nhất, bố mẹ con giờ cũng nhiều tuổi rồi ạ. Bố con tuổi 76, mẹ con tuổi 69. Mẹ con thì đã quy y, nhưng ở quê hồi xưa nhờ các cụ ra chùa quán xứ lấy pháp danh, có tên ở một tờ giấy, nhưng mẹ con chưa nghe thầy truyền thụ cho, như vậy có phải quy y không ạ? Con cũng muốn bố con đi quy y, nhưng con không biết nói như thế nào để cho bố con hiểu và bố con đi quy y thầy ạ, thầy giúp con với ạ. Vì con được biết nếu khi quy y thì khi hết báo thân này không bị đọa vào ba đường ác. Ở đây thì Phật tử hỏi cái ý thứ nhất này, nói rằng bố đã 76, mẹ là 69 tuổi. Mẹ thì ngày xưa thì có kiểu như gửi tiền để cho Phật tử trong đoàn ra chùa quán xứ quy y và lấy pháp danh, lấy cái tờ điệp và tờ phó chúc về cho. Hỏi như vậy thì có phải đúng là quy y không? Cái này thì thầy cũng đã giảng nhiều lần rồi, đấy chắc chắn không phải là quy y. Mà đấy gọi là gì? Đấy gọi là gửi cái tiền đi lấy cái tờ phó chúc và cái tờ điệp thôi. Phật đâu có bảo chúng ta làm như thế. Và các hòa thượng cũng đâu có bảo chúng ta làm như thế. Làm như thế là không đúng pháp mà không đắc giới, không thể gọi là Phật tử được. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là vào một ngày gần nhất, ở ngôi chùa nào gần nhất mà gia đình Phật tử mình có duyên thì nên cho mẹ đến đó. Chùa đó có đoàn quy thì có đàn quy thì con nên đưa mẹ đến đó để quy y, phải có các sư truyền giới cho đầy đủ như pháp, như luật, như Phật sở chế thì mới đắc giới tam quy được, thì mới được, mới có công đức được. Giống như chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ như ở ngoài đời có một người thì kết nạp đảng viên chẳng hạn, thì bây giờ thì tự nhiên là người đó mà chỉ gửi một tí tiền đến và bảo là tôi muốn vào đảng và gửi một tí tiền đến vào để cho tôi kết nạp đảng viên, xong rồi cho tôi cái thẻ đảng có được không? Không được. Chắc chắn không được. Mà người đó phải trải qua một thời gian tìm hiểu, phấn đấu và phải được tổ chức đó là gì? Tổ chức đó họ chấp nhận đó, thì khi đó họ mới làm cái lễ là kết nạp đảng viên cho, thì khi đó mới chính thức là một đảng viên. Chứ không phải là gửi vài đồng tiền đến xong rồi họ gửi cái thẻ đảng về cho đâu, không có cái chuyện đấy. Đây là tổ chức ở thế gian còn như vậy, tổ chức chính trị ở xã hội thế gian còn như vậy, huống chi là gì? Đối với đạo xuất thế. Cho nên các Phật tử chúng ta trước đây cứ lầm là gì? Là bận không đi được thì thôi gửi bà hàng xóm vào đi, gửi bà hàng xóm rồi 50, 100 xong bà đi quy và lấy cái cố tràng và lấy cái chứng điệp về cho và lấy cái áo nâu về cho, như vậy là thành Phật tử. Không phải đâu, không có. Đấy, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất quy y đắc giới hay không, thì chúng ta phải tự thân đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng để mà lễ kính, để mà phát nguyện, để mà sám hối. Trong tâm thì nhất tâm sám hối những tội chướng đã qua, ăn năn hổ thẹn gì không làm, không cho những tội chướng đó tái phạm. Từ giây phút đó cho đến mãi mãi về sau, đó gọi là gì? Gọi là nhất tâm ăn năn sám hối. Sám hối xong rồi tự mình phải đối trước Tam Bảo mà gì, mà phát đại thề nguyện thọ Tam Quy theo sự chỉ dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn cho chúng ta quy y. Thì sau khi nhất tâm ba lần gì phát nguyện Tam Quy, rồi ba lần gì phát nguyện Tam Kết, sau ba lần Tam Quy thì gọi là tiếp theo là ba lần phát nguyện Tam Kết và ba lần phát đại nguyện hổ độ chúng sinh nữa, thì khi đó mới gọi là gì, mới gọi là đắc giới Tam Quy như pháp. À, bằng không á, thì chỉ gửi tiền thôi thì không có đắc giới đâu. Lấy tờ điệp thì không đắc giới đâu. Cho nên á, cho dù đấy là chùa Quan Sứ hay là chùa nào, bất cứ chùa nào trên đất nước Việt Nam hay trên toàn thế giới mà quy kiểu như vậy là đều không đắc giới cả. Thì ngày xưa các thầy đi học là Đức Pháp Chủ ngài giảng là quy Tam Bảo là phải gì? Thân mình phải lễ kính trước trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, và được chư Tăng này, chư Ni, chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn cho mình quy Tam Bảo và hướng dẫn cho mình đúng chính pháp của Phật đã dạy thì mới đắc giới. Ba yếu tố đó đầy đủ viên mãn mới đắc giới, bằng không thì không đắc giới, không gọi là Phật tử được. Đó, cho nên đây thì Phật tử nên hôm nào đó nên đưa mẹ đi quy y lại cho nó đúng pháp, chứ không có không đắc giới thì nó chỉ là cái danh Phật tử thôi chứ không có giới thể. À, nó phải đi quy Tam Bảo, nó phải có giới thể. Nhưng Phật tử nói là gì? Nghe người ta nói là nghe kinh Phật nói là nghe các thầy giảng là người quy Tam Bảo chân chính thì không bị vào đọa vào ba đường ác. Tức là phải đắc giới thể nó mới không bị đọa ba đường ác, mà giữ được cái giới thể đó từ khi quy cho đến khi gì xả bỏ thân này mới không đọa ba đường ác. Còn là phát nguyện quy mà gì kiểu như mẹ con này gửi tiền mà cầm giấy điệp là không đắc giới thể. Như vậy thì nếu mà làm ác thì vẫn đọa ba đường ác bình thường. Hoặc là người quy như pháp nhưng mà sau đó lại phản bội lời quy của mình, phản bội lời phát nguyện của mình trước Phật á, thì người đó vẫn đọa ba đường ác như thường. Thế nào gọi là phản bội ba lời phát nguyện của mình? Đó là nguyện gì? Nguyện đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Phật, không quy hung thần quỷ vật. Đó là lời phát nguyện thứ nhất. Lời phát nguyện thứ hai, đệ tử con tên là pháp danh gì đó, nguyện trọn đời quy pháp, không quy tà ma ngoại đạo. Mà mình thì mình một lúc nào đó mình lại đi xem đồng bóng bói toán, nhờ ông thầy phù thủy để chấn yểm cúng bái, giết gà mổ lợn sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân đó. Thì cái đó gọi là gì? Phản lại lời gì? Lời phát nguyện quy y Phật, quy y pháp, không quy y. Quy Phật là không quy gì hung thần quỷ Phật, quy pháp là không quy gì không quy tà ma ngoại đạo, thì đó chính là tà ma ngoại đạo đó. Quy Tăng tức là không quy tổn hữu ác đảng, tức là không theo những cái tổ chức này, những cái tổ chức phản động, những cái tổ chức tuyên truyền chống phá gì đoàn sự đoàn kết của nhân dân và chống phá những các tôn giáo hiện hành ở trong gì đã được nhà nước công nhận để khiến cho họ tranh giành đấu tranh lẫn nhau vân vân đó. Nói tóm lại là những kẻ tổn hữu ác đảng là những người chuyên đi làm hại người, không có cái tâm tốt lành gì, cho luôn 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 là tìm kế sách để hại người, để hại các tổ chức khác. Ngoài tổ chức của họ ra thì họ tìm cách để hại tổ chức khác, thì đó gọi là những kẻ tổn hữu ác đảng, chúng ta không được theo họ. Nếu mà mình quy chân chính như pháp, đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà phát nguyện Tam Quy Tam Kết và ba lần phát nguyện rồi mà trong cuộc sống đời thường dần dần mình quên cái lời đó đi, mình vẫn làm ba cái điều đó hoặc vẫn làm ác bình thường á, thì chúng ta vẫn cứ đọa lạc ba đường ác bình thường đó. Cho nên chỉ người quy Tam Bảo chỉ có thoát khỏi ba đường ác bằng là gì? Mình thực hiện đầy đủ trọn vẹn ba lời phát nguyện Tam Quy, ba lời phát nguyện Tam Kết và ba lời phát nguyện quy Phật, không quy hung thần quỷ vật, quy pháp, không quy tà ma ngoại đạo, quy Tăng, không quy tổn hữu ác đảng. Làm được trọn vẹn như thế, cộng thêm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân nữa, làm các việc thiện để hộ pháp nữa, thì chắc chắn ba đường ác đạo sẽ được đóng bít kỹ lưỡng, không bao giờ mở ra với người đó. À, cho nên đây cũng nói thêm để Phật tử biết rõ cái điều đó. Và Phật tử có hỏi rằng muốn cho bố đi quy Tam Bảo nhưng không biết làm cách nào để bố hiểu và bố đi quy cho. Cái này nó cũng là thuộc cái nhân duyên chứ không phải là ai muốn quy Tam Bảo cũng được đâu con ạ. Cho nên cái theo thầy thì con cứ thử xem, đấy là tùy duyên mình thử xem. Con có thể gì? Mang 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy lần thứ nhất. Và 56, 57 bài giảng lần thứ hai của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng của thầy để cho bố nghe xem. Nếu mà sợ bố chưa nghe được nhiều như vậy thì con ấy có thể mở một cái đĩa nào đó, một cái bài giảng nào đó trong kinh ấy phù hợp với cái hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh gia mình cho bố mình nghe dần đã. Thì dần dần bố mình sinh khởi tín tâm đã thì dần dần thì mới có thể nghe được nhiều. À, mới có thể hiểu được và sau này mới có thể đi quy Tam Bảo được. Đấy là một phương pháp rất là hay. Nếu bố không muốn nghe một mình á thì cái khi ăn cơm hoặc khi gì bố uống nước hay là khi cả nhà ngồi vui vẻ chẳng hạn, con cứ giả vờ con mở to to lên, con ngồi gần đấy để con nghe. Nhưng con mở to to lên vào đúng cái đoạn nào mà gì mà gia đình mà bố con á, mà con cảm thấy gia đình nhà con cần phải nghe cái đoạn đó, đặc biệt là bố con, thì con mở gần gần con ngồi đó con nghe, cứ giả vờ đi ra đi vào gần gần đấy, bố con nghe câu được câu không, tự nhiên nó có gì, có cái năng lực trong những cái bài giảng đó, nó có cái năng lượng của Phật, của Bồ Tát và gì của các quý thầy ở trong đó, thì bình thường sẽ không sinh tín tâm đâu, nhưng mà duyên nó đến là nghe một cái là tín tâm ngay. Cái này thì các thầy cũng đã trải nghiệm rất nhiều cái trường hợp này rồi, con có thể đem thử cái việc này và mong rằng kết quả sẽ sớm được như nguyện đối với con và gia đình của con. Ý thứ hai, Phật tử hỏi rằng trong thời gian qua nhà con có vợ chồng anh cả hay đi chùa và thường dự pháp hội ở chùa Khai Nguyên, và anh chị con đã ăn chay trường gần 2 năm rồi, con rất nể anh chị con. Nhưng có một điều, từ khi anh con biết đến Phật Pháp, biết có nhân quả và biết làm thế nào để hết báo thân này được vãng sinh về, được vãng sinh, nên anh con rất rốt ráo muốn làm cho bố mẹ con biết, chỉ để khi nào hết báo thân này không bị khổ. Nên thỉnh thoảng anh con về quê thăm bố mẹ nói về vấn đề chết, thì hai em trai của con chưa hiểu nên hay nói người ta mong được sống khỏe để còn đi làm kinh tế nuôi gia đình, đằng này lúc nào cũng nói đến chết. Chính vì vấn đề này mà gia đình con hay mâu thuẫn. Hai em trai con ở ngoài cũng là người hiền lành, có hiếu với bố mẹ, nhưng có điều chưa hiểu là khi hết báo thân này sẽ còn tái sinh và có nhân quả thôi ạ. Thầy giúp con với, làm thế nào để cho hai em trai hiểu về Phật Pháp và làm cho ba anh em hiểu nhau hơn, không bị bất đồng quan điểm nữa ạ. Cái này thì con phải góp ý với anh cả của con, phải điều chỉnh những cái gì mà chúng sinh họ chưa đạt được cái trình độ ấy, thì mình cũng phải từ từ điều chỉnh dần dần, chứ đừng có vội vàng quá. Mà phải nói với anh con thì phải thầy với các hòa thượng, với Phật, với các hòa thượng và thầy đều nói là gì, người tu tịnh độ không phải là chờ chết, không phải là tu để chờ đợi chết để vãng sinh, mà người tu tịnh độ phải hành đúng như pháp. Đó là phải gì, phải coi cái cuộc sống ở thế gian này là gì, tu làm sao mà phải coi cuộc sống thế gian này như là cái tịnh độ nhân gian, tức là mình không tự khởi phiền não và cũng không đem phiền não đến cho người. Điều quan trọng là tự mình không khởi phiền não này, mà điều quan trọng thứ hai không kém là gì, không đem phiền não đến cho người. Cho nên làm bất cứ một cái gì, nói bất cứ một cái gì hoặc hành động bất cứ một cái gì á, đều phải xem xét đến cái gì, xem xét đến cái đối phương ở trước của chúng ta, sợ rằng lời nói, hành động và việc làm của chúng ta khiến cho họ phiền não không. Ví dụ như đây, trường hợp mà đây hai em trai của con, tức là em của anh cả con á, nữa đó, Mỗi khi về thăm bố mẹ cứ muốn cho bố mẹ được rốt ráo như thế, một đời giải thoát, cho nên có thể là khuyên bố mẹ niệm Phật, toàn nói về cái chết. Cho nên nó khiến hai em trai của con này bình thường ngoài đời nó rất có hiếu với bố mẹ, mong cho bố mẹ mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho con cháu. Nhưng anh cả về thì toàn nói về cái chết. Cho nên đương nhiên có khi hai em vì nó chưa hiểu Phật Pháp cho nên cứ nghe anh nói về cái chết và khuyên thì lo cho sự chết, vân vân chẳng hạn. Thì đương nhiên nó nghĩ là anh có khi là mê tín dị đoan. Không tốt. À, không tốt. Trường hợp này thì hôm nào con phải nói với anh con á, rối rối thì đi lên thầy vào cái dịp tu khóa tu tụng kinh Địa Tạng vào buổi chiều á, thì thầy không giảng á, thì có thể xuống gặp thầy để đả thông cho một chút. Có thể anh con thì còn cũng đang hiểu sai một chút về cái pháp tu tập trong Phật Pháp. Cho nên á, nói nó có cứng nhắc quá. Vì vậy mà hai em và gia đình bố mẹ thì chưa hiểu được Phật Pháp sâu. Đặc biệt là hai em chưa biết gì về Phật Pháp cả. Mà cứ cái kiểu như thế thì có khi lại đưa em mình vào địa ngục nhanh hơn. Chưa cứu được bố mẹ là gì, hai em mình có thể vào địa ngục. Vì sao? Vì nó không tin Phật Pháp. Nó bán phá Phật Pháp. Và nó coi gì? Phật Pháp là như một cái tôn giáo mê tín dị đoan. Làm cho anh nó mê mờ, anh nó lại về rồi lại tiếp tục khiến cho bố mẹ nó mê mờ nữa, vân 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 vân. Đó, cho nên cái này thì phải cẩn thận. Gọi là các cụ ngày xưa nói là chưa bắt được cá rồi thì đã vứt mất nơm rồi, thì đã vứt mất nơm rồi làm sao bắt được cá. Đó. Tức là mất phương tiện rồi thì làm sao bắt được cá nữa. Vừa nhìn thấy con cá là quăng mất cái phương tiện đi thì làm sao bắt được cá nữa. Kiểu nó như thế. Đó, cho nên ở đây thì con cũng nên lưu ý anh con. Hôm nào thì có thể ngồi với thầy vào một cái khóa tụng kinh, pháp hội tụng kinh Địa Tạng, nó phải buổi chiều. Thì thầy thường hay rỗi rỗi, thì có duyên thì gặp để trình bày, thì thầy có thể tư vấn thêm trực tiếp cho. À, ý thứ ba, từ nói anh chị con nói ở chùa Khai Nguyên mất, khi mất đi được gửi ở tháp Báo Ân có lợi lạc rất nhiều, nên mẹ con muốn được gửi ở chùa. Nhưng mà nhà con quê ở quê có chùa gần nhà và có sư thầy, nên khi mà gửi lên chùa Khai Nguyên thì có lẽ lời nói ra nói vào bàn tán, vì ở quê làng xã thì thầy biết rồi ạ. Vậy có thể hài cốt để ở quê, để có mồ mả và di ảnh thì gửi lên chùa Khai Nguyên và chùa làng được không ạ? Hoặc phải như thế nào? Cúi mong, con rất mong ngóng được thầy giải đáp những câu hỏi của con ạ. Con cảm ơn thầy nhiều. Con xin cảm ơn A Di Đà Phật. Con là Trần Thị Hồng, hiệu Diệu Huyền, ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Theo thầy thì cái này cũng không quan trọng đâu. Nếu mà gia đình chúng ta mà không nhất tâm, tức là cả gia đình chúng ta chưa hoan hỷ được và chưa bàn được cái thống nhất về cái vấn đề để sau khi chết đem thiêu hay đem chôn, đem gửi cho cốt lên chùa hay là đem chôn có mồ mà ở quê vân vân đó. Nếu chúng ta chưa thống nhất được cái vấn đề đó thì cho dù có mang cho cốt lên chùa hay mang ảnh lên chùa thì cũng thế thôi, chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Các Phật tử phải hiểu cái tháp Báo Ân ấy là thầy xây để xây làm gì? Xây để dành cho cái thứ nhất là dành cho những đứa con hiếu thảo, muốn báo hiếu cha mẹ mình. Không nỡ đem cha mẹ mình ấy, lên nằm ở gì? Nằm ở ngoài nghĩa địa, cả một đời tu, cả một đời học Phật và cả một đời tu, thì khi mất đi sợ chưa được vãng sinh ấy, lại nên nằm ở ngoài nghĩa địa, tức là ở gì? Ở bên cạnh những người, những cái vong bình thường ở ngoài. Như vậy thì chúng ta biết là họ chưa tu thì họ như người sống chúng ta thôi, vẫn tham sân si, vẫn đủ các thứ ở trên đời giống như người sống ở ngoài đời chúng ta thôi. Nhưng nay á, nếu mà gì, vào trong tháp Báo Ân thì cũng giống như là các sư tu hành, đại chúng tu hành tinh tấn như vậy, hoan hỷ như vậy, thì giống như là chúng ta thì đủ cơ duyên để vào chùa xuất gia tu hành thôi. Cái phương án này nó, nếu mà đối với gì, vong linh chưa thực sự được giải thoát ngay sau khi mất hoặc sau 49 ngày, vẫn còn chấp vào cái nắm xương, cái báo thân trước của mình á, để gì, để làm cái nơi đi qua đi lại. Tức là còn, mình nói nôm na dễ hiểu, còn là ma á, chưa được giải thoát còn là ma á, thì cái nắm cho đó chính là cái nơi để cho họ đi về. Và đi về ở đây là gì? Đi về ở đây không phải đi về một cái nơi mà xô bồ như ở ngoài nghĩa trang kia, như ở ngoài xã hội kia, mà về nơi này là về nơi thanh tịnh, về nơi cửa Phật. Đây gọi là một hình thức xuất gia đấy. Nói với các quý vị, đây chính là một hình thức gì? cho xuất gia gì, xuất gia tu hành. Nhưng mà ở đây thì có người lại nói rằng ở như vậy thì ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày Tết thì có được về không, ở nhà chùa nhốt? Không, thầy không nhốt đâu. Cũng giống như các Phật tử, khoảng độ 20-30 Phật tử đến để đăng ký gì, đăng ký gọi là tu ở tại chùa đây, giống như xuất gia, giống như người xuất gia, cũng ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, tu tập, tinh tấn như các sư vậy, không có khác. Nhưng mà nhà có giỗ, có Tết thì thầy có giữ đâu, thầy vẫn cho về bình thường. Nhưng về xong, hết xong vài việc, vài hôm thì các Phật tử lại lên tu tập. Như vậy các thầy Phật tử thấy an lạc hơn nhiều, thấy không bị vướng bận vào cái pháp thế tục nó lôi cuốn. Mà mình thì thân tuy chưa được xuất gia thực sự, chưa được cạo tóc, mặc y phục xuất gia của đệ tử Phật, nhưng mà tâm có vị thì sống cũng giống như người xuất gia, không có khác. Cho nên đây cũng là một hình thức để cho khiến cho vong linh của người đã mất kia, nếu chưa được đi đầu thai thoát hóa, thì sớm được siêu thoát về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là gì quái trời quái người, được hưởng phúc báo trường thọ và có trí tuệ công đức, lại gặp Phật pháp tu tập trong kiếp tiếp theo tương lai. Đáng lẽ ra, thầy nói đáng lẽ ra có thể vong linh của vị đó khi mà đang trong kinh Địa Tạng nói trong vòng 49 ngày đang trong giai đoạn cân tội nặng nhẹ đó, mà nếu người làm con cháu mà chỉ không biết tới Phật pháp, không biết làm việc phúc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân mới quá cố kia đó, thì gần như chắc chắn trong vòng 49 ngày vong linh đó sẽ khởi phiền não, lo lắng và liền đọa trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Nhưng mà kinh Địa Tạng nói là trong vòng khoảng 49 ngày đó, người thân là gì? Biết kiến lập đàn tràng, cung thỉnh chư tăng ni đọc tụng kinh văn, bố thí cúng dường, phóng thi sinh tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng cho vong linh người đó, thì người đó thì bảy phần công đức người đó nhận được một phần. Cứ tuần tự như vậy, khi mà có khi chưa hết 49 ngày, người đó đã được vãng sinh, hoặc đã được siêu thoát về cảnh giới lành trời người, hưởng phúc báo, vân vân đó. Cho nên cái việc mà sau khi mất đi đem báo thân cho cốt lên gửi nơi tháp báo ân này, nó cũng có lợi rất lớn về phần đó. Mà một cái lợi mà chúng ta thấy là cái lợi đó là lợi vô cùng cho những người thân còn sống, là gì? Từ chỗ không biết Phật pháp, dần dần có thể biết Phật pháp. Từ chỗ chưa có niềm tin với Phật, chưa lễ Phật được ngày nào, được cái nào, thì bây giờ tự nhiên là gì? Khi mà đưa gì? Ví dụ con chẳng hạn, đưa bố đưa mẹ lên chùa, cúng ở chùa chẳng hạn, thì nó có bất hiếu đến đâu thì đến lúc đó nó cũng phải gì? Cũng phải quỳ mà lễ theo thì các sư và theo các cụ đến trợ niệm cho gia đình theo họ hàng đó. Mà thậm chí là gì? Còn một cái nữa, lợi ích nữa là một ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp thì thường thường là thay vào cái đi ra nghĩa địa để thắp hương mời bố mẹ về nhà, thì nó lại lên chùa nó thắp hương, nó mời bố mẹ về về giỗ, về nhà à. Thì mà về thì chẳng có một đứa con nào mà đến chùa, một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh sừng sững như vậy, trang nghiêm như vậy mà nói gì, nó không vào thắp hương cho Phật, mà nó chỉ có đứng ở ngoài nó vái mẹ nó về cả, không có chuyện đó. Vái bố, thỉnh bố nó về, không có chuyện đó. Mà liền là nói cái đầu tiên nó phải vào chùa lễ Phật. Đấy, thành tâm hay không thành tâm, miễn nó cứ vào chùa nó lễ Phật được là quý rồi. Lần đầu tiên nó chưa thành tâm, lần thứ hai chưa thành tâm, ai dám chắc chắn là lần thứ ba nó không phát khởi tâm lành được. Lần thứ tư nó không gì, không phát khởi thiện tâm lễ Phật chân thành được. Hoặc năm đầu, năm thứ hai, năm thứ ba nó chưa thành tâm, ai dám chắc chắn là cả đời này mãi mãi nói gì nó không thành tâm được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói này, người đời khi sau này Đức Phật nhập Niết Bàn á, đến ai mà bất cứ thanh nam thanh nữ tú, hay là thiện nam thiện nữ, hay là một bất cứ một kẻ ác nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần gì hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật, hoặc là giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Phật cũng thọ ký cho, nhờ cái duyên lành đó người đó nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ được thành Phật đó. Cho nên đây là một cái duyên lành thù thắng. Bình thường còn sống chúng ta không thể độ được cho cái đứa con gì ương bướng vào trong cửa Phật quy Tam Bảo và tín Phật, tin nhân quả. Nhưng mà khi chúng ta chết đi, cái mấy có chỉ có một nắm cho chúng ta nhỏ nhỏ bằng vào bát cho hơn bát cho thôi, thế mà lại gì, lại độ được chúng nó gì, độ được chúng nó vào nơi cửa Phật. Biết cúi mình trước gì, trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, biết cúi mình xá chào để các sư trong chùa A Di Đà Phật, vân vân đó. Cái thiện duyên đó đã được gieo vào trong chủng tử ai lại ra của nó, thì sau này chắc chắn cái thiện căn đó một ngày nào đó đủ duyên, nó sẽ đơm hoa kết trái, nảy mầm đơm hoa kết trái, và cái việc gì? Thành Phật trong những kiếp tương lai chắc chắn là gì, không phải là ngoa vậy, không phải ngoa truyền vậy. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng á, muốn đưa mẹ vào chùa, khi mà sau khi mất gửi cho cốt vào chùa, nhưng mà sợ là gì? Hai đứa con và mọi người ở làng quê là gì, là nói năng thế này thế khác, không đồng ý, cho nên là chôn ở nhà mới gửi ảnh lên có được không? Theo thầy không cần thiết đâu. Đấy, cái đấy chả quan trọng, nếu mà gia đình nhà chúng ta chưa hoan hỉ được mà mình còn gì, còn vì tiếng khen tiếng chê của dân làng xã hội á, thì tốt nhất là đừng có lên làm gì, đừng có nhập tháp báo ân làm gì, cứ để bà cụ ở nhà thì đem chôn với các cụ gia tiên bình thường, xong rồi ra chùa làng cúng tuần 35, 49 này, thất thất trai tuần hồi hướng như thế cũng tốt rồi. À, cũng tốt rồi, không cứ là phải lên tháp báo ân. À, tháp báo ân thầy chỉ dành cho những người đã quy tam bảo, và thực sự cả người sống lẫn người chết trong gia đình thì đều hoan hỉ và phát tâm muốn làm cái gì, cái việc đó. Cả người mất kia, cả cái tức là cả cái cụ vong khi chưa mất cũng muốn cái việc đó, và con cháu gia đình đều nhất tâm 100% đó thì thầy mới nhận, bằng không thầy cũng không nhận. À, vì đây là cái một cái việc nó rất tế nhị trong cuộc sống. Nếu sau này mà thầy mà nhận vào á, nhớ đâu thì cái vong đó không an hỉ chẳng hạn, thì sau này mà chưa giải thoát nó phá bính dưới quay âm thì khổ lắm. À, các đệ tử của thầy sau này ở mà thì nó không đủ tài đủ đức á, để mà khuyến hóa các vong linh ở dưới các cụ cùng tu á, thì loạn quay âm thì khổ nữa. Cho nên cái này thì thầy chỉ dành cho những người nhất tâm muốn làm Phật tử, đã là Phật tử, nhất tâm đã là Phật tử và muốn vào nhập tháp thì thầy mới đồng ý. À, cái này thì thầy xin trả lời như vậy. Còn thì Phật tử cứ nên bàn bạc gia đình cho nó kỹ, không được thì thôi theo thầy cứ để ở nhà, không sao cả. Không cứ là phải mang ảnh hay là mang gì lên đây. Còn cái pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng thì muốn siêu độ báo ân cho cha mẹ thì cứ lên các làm sớ, làm bài vị. Đấy, các thầy sẽ nhất tâm hồi hướng cho, cùng chú nguyện cho. Cái đấy thì cũng đã tốt rồi. À, một câu hỏi nữa. Cô Phật tử hỏi rằng, bạch thầy, bố mẹ con sinh được 3 người con gái năm 2001, đi cầu tự được em trai con, năm nay em trai con 17 tuổi. Mấy năm gần đây, em con rất hư, bố mẹ và các chị nói gì cũng cãi, coi thường tất cả, bỏ qua tất cả lời nói của mọi người. Em trai con hay đi qua đêm, thích làm gì thì làm giống như con ngựa bất kham vậy. Gần đây em con chỉ muốn bỏ học, tức là nó đang học lớp 11, muốn bỏ học để đi giao lưu với bạn bè xấu. Gia đình con đã khuyên, răn đủ biện pháp mạnh, nhẹ mà không được. Giờ thật sự gia đình con đang rất rối bời, lo lắng vì sợ em con sẽ bị lợi dụng, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Gia đình con mong thầy hoan hỉ chỉ bảo giúp nhà con phải làm gì để em con được ngoan. Xin thầy cứu giúp gia đình con cảm ơn thầy ạ. Cái này thì cũng rất khó để mà hướng dẫn mà giải thích được. Nhưng mà thôi thì đã có câu hỏi thì thầy cũng cứ hướng dẫn xem như thế nào. Cái này con thì khuyên mẹ con và cả gia đình thì nên phát nguyện thì thỉnh lấy cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và thỉnh lấy quyển kinh Bồ Tát Địa Tạng và một cái băng cái đài có cái giảng 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy. À, cái đài giảng thì mở lên trên ban thờ để cho thần linh thổ địa gia tiên để mình nghe, cứ mở suốt ngày đêm như vậy. Thì còn cái kinh Địa Tạng thì con hoặc mẹ con thì hai mẹ con có thể phát nguyện tụng lấy mỗi ngày 3 thời, phát nguyện lấy khoảng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Mà nếu mà ăn chay được trường trong những ngày tụng kinh phát nguyện đó thì tốt, không thì ăn chay mùng 1 ngày rằm hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày như trong kinh dạy. À, nhất tâm tụng kinh như vậy, múc lấy 7 chén nước để lên trên ban thờ thần linh gia tiên. Qua đêm hôm đó thì sáng hôm sau lại thay 7 chén nước đi, thì chén ở giữa thì để ra một cái cốc riêng, vẩy hết đất cát nhà cửa phòng ngủ vân vân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhà ra ngõ. Còn 6 chén còn lại á, thì nếu mà cho em con mà nó uống được là tốt nhất, mà nó không uống á, thì cứ cho vào nồi nấu cơm hoặc nấu canh, cả nhà cùng ăn cùng uống thì để hồi hướng và tụng kinh như vậy cầu nguyện xem nếu phải cái việc do tâm linh đất cát nhà cửa mồ mả chưa yên á, thì nó mà ngoan lại được là cái tốt nhất. Thì cũng có những trường hợp do vấn đề tâm linh mà nó đốc trứng, nó sinh ra những cái đứa con như thế. Trước đây có thể rất ngoan, nhưng đùng một cái có thể một thời gian gần đây nó hư. Thì có thể là một phần cũng do mồ mả, đất cát, nhà cửa, phúc báo, gia đình nhà mình nó kém. Nó đến lúc rồi nó đi xuống. Thế nay mình tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện á, thì nó có phúc vào thì nó lại hồi lại, lại đi lên. Giống như cái cây mà lâu ngày chúng ta không tưới tắm, không trông nom, nó bị sâu và bị khô nước, nó bị héo, nó chuẩn bị chết. Thế nay chúng ta lại bắt sâu, bón phân và tưới nước cho nó, thì dần dần người cây lại xanh tươi trở lại thôi. Cái gia đình mà kém phúc thì mới hay sinh ra những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, khó dạy, khó bảo như vậy. Thế nay chúng ta lại tu thêm phúc, thêm thiện, như là cúng dường tượng Phật, ấn tống kinh điển, phóng sinh, tu phúc, bố thí cho người nghèo, vân vân đó. Đấy là đều là những việc phúc thiện có thể làm để cho nó tăng phúc, tăng thọ. Và gia đình nhà mình được gặp những điều cát tường tốt đẹp trong cuộc sống vậy. Nếu làm như thế mà gì nó không được, nó vẫn cứ chơi bời, vẫn cứ như vậy theo những kẻ xấu, thì cái này đến Phật cũng bó tay, xã hội cũng bó tay. Đây, cái này thì thôi thì các cụ ngày xưa nói còn nước còn tát, thì con với mẹ con cứ thử xem cái phương pháp mà thầy hướng dẫn xem, nếu mà được thì tốt, vì cũng có nhiều những đứa ngỗ nghịch, ngang tàng, ương bướng, nhưng cuối cùng thì lại được khi bố mẹ, cha mẹ, người thân tụng kinh, gia đình lại được yên vui và hạnh phúc. Cái này thì chúng ta không thể giải thích bằng văn tự, bằng lời nói, bằng sách bút mà có thể diễn tả được. Chỉ có ai gia đình nhà nào ở trong hoàn cảnh đó, khi mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà được Phật Bồ Tát gia trì cho mà gia đình thoát qua khỏi những cái biến cố ở trong gia đình đó, thì họ mới tin và họ mới hiểu mà thôi. Xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một câu hỏi nữa, Quan Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy ơi, con có một chuyện con muốn được hỏi thầy, con mong thầy giải đáp giúp con. Con năm nay là 42 tuổi, cách đây 20 năm con bị hỏng một đứa con mà là con trai thầy ạ. Từ năm đó đến nay con khó có con toàn bị hỏng thôi. Hôm vừa rồi con nằm ngủ mơ, con đi qua một bụi tre trước cổng chùa, con thấy có một người ngự trên ngọn cây tre. Con có nói, có phải cậu Đỏ nhà họ Trần không? Thế là cậu nhảy xuống và chắp tay vái ba cái trước mặt con thầy ạ. Xong cậu đi đâu mất con không biết. Câu chuyện là như vậy, con mong thầy chỉ lối giúp con. Con cũng đã được nghe pháp của thầy và cũng đã tụng kinh Địa Tạng được gần một năm thôi. Mới gần một năm thôi, con rất mong thầy giải đáp giúp con. Cái này cũng có thể là cái nhân duyên. Và bây giờ thì 42 tuổi này thì vẫn còn sinh tốt. Có người thì hôm nọ có người thì chồng 56 tuổi, vợ 48, 49 vẫn còn sinh. Hơn 20 năm nay không có con rồi, bây giờ thì vẫn cầu mà vẫn còn có thể có thai và chuẩn bị sinh đến nơi. Đó, cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên là gì? Hai vợ chồng phát nguyện đây 21 ngày thôi. Ăn chay trường và phát nguyện 21 ngày. Thôi từ giờ đến pháp hội Quan Ba Hồng, pháp 3 ngày pháp hội Quan Âm lên để theo 3 ngày pháp hội Quan Âm này. Được hai vợ chồng là cái tốt nhất, không thì một người đại diện lên. Còn thứ bảy chủ nhật hoặc chồng đi làm hoặc vợ đi làm nó được nghỉ thì lên. Trong đó về tiếp tục tụng kinh Địa Tạng cho phải ăn chay trường 21 ngày như thầy hướng dẫn một số các Phật tử đó. Nhưng mà đặc biệt trong cái khi các Phật tử lưu ý cho thầy, nếu mà tụng kinh cầu tự tức là cầu con đó, thì trong 21 ngày hoặc 49 ngày đó là vợ chồng phải ngủ riêng phòng, riêng giường, tức là không được chung chăn, chung gối. Nói thẳng ra là gì? Là không được quan hệ tình ái, không được quan hệ tình dục trong 21 ngày hoặc 49 ngày phát nguyện tụng kinh để cầu tự đó. Thì hết 21 ngày hoặc 49 ngày đó thì hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên mà xin nước. Xin nước về đi thật sớm. Nếu cầu con trai thì thường thường các Phật tử họ bằng kinh nghiệm họ đi họ cầu hay được thì đi vào ngày lẻ. Cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đi thật sớm. Lên vào khoảng độ tầm lên tới nơi khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi hoặc 6 giờ sáng ấy. Thì bắt đầu lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu đi ra giếng Quan Âm thì mang mấy cái can đi. 10 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít đi chẳng hạn tùy theo. Mang lên xong rồi xin nước xong xin đức khấn đức Quan Âm cho giếng xong xin nước. Phải múc ở thẳng giếng lên chứ đừng có lấy ở trong cái bể, cái bồn nước lọc. Múc thẳng ở giếng lên đấy. lên gặp các sư đấy thì nhờ các sư hướng dẫn, phải múc thẳng ở giếng lên. Thế nên mà qua cái bể lọc ở trên rồi mới múc thì cũng không tốt, phải xin thẳng ở giếng. Lấy cái gầu hay cái gì, cái có máy bơm thì bơm thẳng lên mà cho vào can nhà mình. Xong bắt đầu thì đem lên trên điện chuẩn đề ấy. Trên điện chuẩn đề đang làm dở ở khu vực trong nội viện đấy. Thì nơi đó có tôn tượng Quán Âm Tống Tử, tức là đứa Quán Âm bế đứa trẻ con đó. Ngày Quán Âm Bồ Tát bế đứa trẻ con thì đặt lễ Phật, lễ Tổ xong rồi lên đấy đặt cái can nước lên trên bàn đấy mà hai vợ chồng đỉnh lễ xong rồi xin. Xin xong rồi bắt đầu về là cứ thế là uống cái nước đó, uống không hàng ngày cũng được, hoặc là có đang uống thuốc thì lấy mà uống thuốc. Đến khi đó mang nước về, bắt đầu từ tối hôm đó thì vợ chồng mới được nằm chung một giường, chung chăn, chung gối vân vân. Thì khi đó thì trường hợp đó thì cứ làm thử xem, có thể là cái duyên cái em bé đó với cái đứa con mà mất 20 năm trước đó, nó vẫn chưa đi đầu thai với người khác, nó vẫn gì có thể có duyên với mình thì có thể là tới đây nó sẽ đầu thai thì nó được sinh ra làm người thôi. À, cái trường hợp này thì thầy hướng dẫn như vậy, Phật tử đó thì cũng nên, hai vợ chồng cũng nên bàn bạc mà thử nhau xem, để thử với nhau xem. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, kính bạch thầy, mong thầy giúp con một việc. Cha con sinh năm 1968, từ đó đến nay con đã tìm mộ cha con bằng cách như qua đài, báo, truyền hình, không thấy hồi âm. Qua thầy ngoại cảm thì trả lời thấy 5 đến 7 người nhưng không nhìn rõ, chỉ biết là đến ngày giỗ của cha con có 7 người cùng về. Đi gọi hồn thì cha con cho biết cha và đồng đội đã về, đã thề với nhau là không ai được về gia đình và bảo con từ nay không đi tìm cha nữa, cha không về đâu. Mở ngoặc đơn giải thích là và cũng nói rõ chỗ cha ở có 7 anh em. Con không biết các thầy ấy nói có đúng không, nhưng nay con thấy chùa thầy có tháp báo ân, con muốn đưa anh linh của cha con và đồng đội của cha con về ở một căn hộ tại tháp báo ân của nhà chùa có được không? Vì hai mẹ con đã có 2 căn hộ ở đấy rồi. Nếu được thủ tục nhập tháp như thế nào, xin thầy trả lời và hướng dẫn cho gia đình con được biết. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thì Phật tử nói là đi xem nhà ngoại cảm thì bảo là có 7 bộ đội, cha con thì chắc là hy sinh, bộ đội thì hy sinh. Cho nên là có 6 đồng đội nữa, tức là 7 người, những ngày dỗ là 7 người thường về nhưng không thấy nói rõ mặt. Thậm chí còn đi xem các nhà ngoại cảm, ngoại hồn thì có nói rõ thì cái địa chỉ ở đây, nhưng mà ra bố nói là gì? Cha nói là không muốn về vì 7 anh em đã thề với nhau là không về rồi. Thì cái này thì là cái duyên của các vị. Nhưng cái này mà con hỏi là hai mẹ con cũng đã đăng ký nhập tháp, bây giờ muốn đưa cha con và 6 đồng đội về tháp ở chung một cái ô tháp, coi như là một căn hộ đấy, có được không? Thì cái này thì con phải, hai mẹ con phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày mà xin với cha con và đồng đội của cha con nếu mà muốn. Thì phải muốn thì các thầy sẽ để làm một cái lễ quy âm cho trước khi cho nhập tháp, như là các trường hợp đặc biệt khác. Lễ quy y cho mà các vị đồng ý thì mới được. Cái này thì thôi, cái trường hợp này nó không thể trả lời một vài phút mà có thể được. Thì hôm nào thì vào cái pháp hội Địa Tạng buổi chiều thì hai mẹ con lên, có thể buổi chiều thầy không giảng thì nói rõ với phòng chi khách muốn đăng ký gặp thầy để hỏi về cái chuyện câu hỏi ngày hôm nay thì thầy sẽ trả lời cho rõ hơn. Thời gian trả lời cái đó nó khá nhiều, mà thời gian ở trên này thì nó không có, để dành cho những người khác. Thầy xin trả lời sơ sơ như vậy thôi. Một câu hỏi nữa hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, mẹ con chết đã lâu, vừa qua cụ báo mộng cho con dâu kêu mẹ khổ lắm, các con đi cầu siêu cho mẹ và cúng tượng Địa Tạng để mẹ bớt khổ. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con tại sao là tại sao mẹ con lại không báo mộng cho con trai hoặc con gái mà lại báo mộng cho cô con dâu để chị em con biết lý do ạ? À, chúng con xin cảm ơn thầy. Cái này trong Phật pháp nói này, ai có duyên thì mới báo được, có ai có duyên thì mới gặp được. Giống như thầy lấy một cái ví dụ nhỉ, lấy ví dụ như là con có cái điện thoại và cái số điện thoại gì của bạn con hoặc của chồng con hoặc của mẹ con chẳng hạn, thì con thì phải có gì, có số điện thoại của người đó và con bấm đúng số của người đó thì bên kia mới nghe được, chứ không phải là gì có điện thoại mà con cứ giơ lên mà gọi cho, muốn gọi cho chồng nhưng mà không bấm số điện thoại của chồng mà gì, chồng có nghe được không? Hoặc bạn có nghe được không? Chắc chắn không. Cái sóng điện thoại nó bao phủ khắp ở gì? Ở đất nước mình như vậy đó. Trừ những cái nơi vùng sâu, vùng xa hoặc ngoài hải, đảo xa xôi chúng ta không cắm những cột anten thì nó không phủ sóng được. Nhưng mà phải bấm gì đúng tần số. Đúng tần số thì nó mới gì? Nó mới nói được. Cũng giống mới nghe được, mới nói được, mới nghe được. Giống như TV cũng vậy. Chúng ta phải bấm đúng gì, muốn mở kênh gì VTV1 thì chúng ta phải về mở chúng vào cái kênh VTV1 thì mới gì? Mới xem chương trình VTV1 được, mới xem chương trình VTC5 chẳng hạn thì phải bấm trúng cái kênh đó mới xem được, có nghĩa là phải hợp với cái tần số. Vậy cái trường hợp ở đây con hỏi là mẹ đã mất nhiều năm rồi, nhưng mà hôm rồi mới về báo mộng là gì? Ở dưới khổ lắm và muốn là các con đi cầu siêu và cúng tượng Địa Tạng để cho mẹ bớt khổ. Đây là một tin vui. Quả thật đây một tin vui, vui vô cùng. Vì sao? Vì mẹ con đã về báo mộng được, có nghĩa là không còn phải bị gì, bị đọa ở trong đường địa ngục nữa. À, mà đồng thời cũng chỉ chưa làm súc sinh, chưa phải làm súc sinh. Có thể thì có thể làm đường quỷ đói, nhưng mà gì? Nhưng mà không bị bắt bớ, không bị giam cầm, cho nên đó mới về báo mộng được. Có thể vẫn ở trong đường ma quỷ đói, nhưng mà gì? Không bị giam cầm. Đấy, nhắc lại là không bị giam cầm, không bị ở trong lao ngục, cho nên mới tự do đi ra ngoài về báo mộng cho con cái được. Thì ở đây nói là tại sao từ trước không báo? Vì có thể trước gì mình chưa có tu phúc tu thiện để hồi hướng cho cụ, cho nên cụ chưa tiếp nhận được. Hoặc là gì, cụ thì cái thời gian mà chịu tội ở chưa hết, giống như người bị phạm tội phạm vi phạm pháp luật mà bị xử đi tù giờ 3 năm chẳng hạn, thì 3 năm đó vẫn ở trong tù thì làm sao mà đi về nhà được? Kể cả nhà có dỗ, có Tết hay là có tiệc vui, tiệc buồn gì chẳng hạn, có về được không? Không về được. Mà hết 3 năm thì một cái thì mới có về được. À, kiểu như thế. Kiểu như thế. Đây tôi lấy một cái ví dụ nôm na như vậy để chúng ta dễ hiểu. Ở trường hợp này có thể gì? Hoặc là mẹ đã gì? Chịu hết cái tội báo ở trong gì? Một trong ba đường ác trước đây mà bây giờ mới có thể về báo tin được. Hoặc hai là gì? Con cháu có thể là gần đây có ai đi chùa, ai đi lễ. Thậm chí là có thể cái người mà được báo mộng này này, có thể hay đi chùa, hay đi lễ tụng kinh Địa Tạng, hay là như kinh Địa Tạng nói, người nào nhất tâm tụng kinh Địa Tạng muốn cho thì muốn siêu độ cho ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Dần dần nó cứ đem nhất tâm hồi hướng như vậy, một thời gian sau cái người vong người mất kia liền là nhận được cái tín hiệu và nhận được cái công đức của người còn sống, con cháu chắt chút chít vân vân ở đời sau hồi hướng cho, và người thân ở đời sau hồi hướng cho thì họ tiếp nhận được và họ thoát khổ. Cái đầu tiên là nếu mà đang khổ địa ngục thì thoát khổ địa ngục ra và về báo mộng được cho người thân biết là đang ở đâu, như thế nào, trong kinh Địa Tạng các vị cứ đọc xem thấy rõ cái đoạn kinh đó. Và ở đây thì cụ nói là khổ lắm, ở dưới khổ lắm, cho nên muốn con cái nhanh nhanh đi làm lễ siêu độ cho cụ và cúng dường tôn tiền Địa Tạng để gì, để cho chân linh, cho hương linh của bà cụ bớt khổ. Thế nhưng mà Phật tử này thì thắc mắc là tại sao mà mẹ không về báo mộng cho con trai hoặc con gái mà lại đi báo mộng cho con dâu để cho, và muốn thầy cho biết lý do. Thì thầy nói đấy, cái lý do này là nhân duyên, nhân duyên của gì, cụ hợp với ai và ai là người gì để cụ tin tưởng để báo mộng thì cụ mới báo, chứ không phải là ai cũng có thể báo được đâu. Đó, nhưng có những chuyện bình thường chúng ta sống ở thế gian có những chuyện thầm kín không phải ai cũng nói bô bô được đâu, có những người chúng ta tin tưởng mới nói được. Đó, lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy để chúng ta dễ hiểu. Cái trường hợp này đây là một tín hiệu rất là đáng mừng, và anh em nên nhất tâm nhau lại thì để làm những cái việc theo tâm nguyện của cụ đã gì, đã báo. Và đặc biệt là gì, có thể đến pháp hội Quan Âm tới đây, nhất gia đình nhất tâm lên mà làm sớ làm bài vị, mỗi ngày làm lấy mâm, hai mâm, ba mâm cơm cúng, cơm chay để cúng Phật, cúng tổ và cúng các cụ vong linh cho gia tiên và vong linh của bà mẹ này để cho này, để cầu nguyện Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho cụ sớm được siêu thoát hết khổ ở dưới gì dưới ba đường ác đạo. Có một Phật tử nữa hỏi: con có một người quen có hai con trai và một con gái. Con trai chơi bời cờ bạc, con gái bệnh tật yếu ớt. Con có nghe người quen giới thiệu một ông thầy mở phủ cho hai đứa con. Sau lần lễ đầu tiên, cả hai chị em đều không theo nữa mà bố mẹ làm thay. Nay cô con gái và ông bố đã có Phật tử gieo duyên lên chùa khai nguyên làm lễ cầu siêu cho hương linh trong 49 ngày. Nay cô con gái đã giác ngộ và quy y Tam Bảo trong pháp hội. Cô con gái muốn hỏi thầy có phải làm lễ giải đồng ở điện của thầy mở phủ nữa không? Cô con gái đã thờ Phật tại gia. Con xin cảm ơn thầy. Thôi quy y Tam Bảo là trên hết rồi, bây giờ cũng không gì, cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Nếu có điều kiện thì phóng sinh tu phúc một chút, làm việc thiện một chút, bằng không cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ngày hai thời hoặc ba thời, trừ những ngày mà trường hợp gia đình có việc đặc biệt bận bịu không thể tụng được thì mới nghỉ. Thì làm được như thế thì không cần phải đi giải đồng nữa, thì đồng kia sẽ gì, sẽ tự hết, căn quả kia sẽ tự hết. Những bà đồng nghề cựu 30-40 năm nay bây giờ còn gì, còn bỏ đồng để đi theo Phật, còn bỏ đồng để tụng kinh Địa Tạng để quay về chính pháp cơ mà. Cho nên ở đây mà giác ngộ được thế là quý rồi, tốt rồi. Thì bảo Phật tử này cũng nên khuyên cô ấy là gì, cũng không cần, không phải suy nghĩ nặng nề đến chuyện đi giải đồng nữa. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đồng tự nhiên giải. Phật tổ chứng cho và gì, Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng chứng cho, thầy cũng chứng cho, không phải đi giải nữa. Đến đấy nó dọa cho vài câu có thể sợ, có khi lại lo lắng lại gì, lại thoái tâm Bồ Đề với Phật, không cần phải đến đó nữa. Cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng là được. Câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi. Con có một người bạn, trước có tìm hiểu Phật pháp, sau bạn được một người cho cuốn kinh Kinh Trời Phật. Kinh này là Kinh Trời Phật, có tên là Kinh Trời Phật. Bạn thường đọc tụng và tìm hiểu bên thánh. Bạn hay nhắc tới vua cha Ngọc Hoàng. Từ ngày đọc cuốn kinh này, bạn ăn chay mà bố mẹ không cản như trước, công việc cũng ổn định và vua cha Ngọc Hoàng, các thánh từ đó cũng hay nhập vào bà của bạn ấy. Mặc dù giờ bạn ấy hướng thiện ăn chay, mong muốn ai ai cũng sống tốt, nhưng con sợ bạn ấy đang mê tín và sau này dễ vào đường tà. Vì cuốn kinh của bạn đang đọc không có đề của giáo hội, cũng không có dịch giả, chỉ có ba chữ Kinh Trời Phật. Và bạn nói đây là một phần kinh Đức Ngọc Hoàng ngày xưa, và một phần thì các cụ giáng về viết. Con kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. 100% đây là tà thuyết rồi, đây là tà đạo rồi, chứ không có cái quyển kinh nào là Kinh Trời Phật cả. Đây thì là cái kinh này gì? Do mấy bà đồng nó tự, mỗi khi nó gì, nó tự viết lên. Và nó nói là do Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì, ốp vào để gì, dáng vào để viết lên. Không có cái chuyện đấy đâu. Tôi thì gặp nhiều cái hạng người như thế rồi. Nó xưng là gì? Xưng là Phật cũng có, xưng Bồ Tát có, xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế có, xưng là Đại Tiên có, xưng Đại Thiên có, xưng là Sơn Tinh có, Thủy Tinh có, vân vân. Cái gì có thì nó cũng xưng. Xưng Phật Tổ, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Tát, Địa Tạng, nó đều xưng rồi hết. Nhưng mà tất cả những kẻ đó đều là do vọng tâm, do tu tập sai pháp, chưa chứng đã tự cho mình đã chứng. Kết quả là gì? Bị ma dựa vào thân. Những kẻ như thế, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, sơ tổ của Tông Pháp Hoa, được gọi là Tiểu Thích Ca của gì? Tái Thế. Thích Ca Mâu Ni Phật là gọi là Đại Thích Ca, còn Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca, giáng sinh ở Đông Độ, cho nên tức là bên Trung Quốc á, ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Hoa, 11 trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài nói rằng tất cả những kẻ bị ma dựa bây giờ đều là gì? Do cái nhân tu đời trước và nhân tu đời này quá mong cầu thần thông, tu sai pháp cho nên đó, bị ma dựa vậy. Kết quả lúc ma nó còn dựa thì có thể gì? Có thể nói nó đúng với, na ná đúng với Phật Pháp một chút, đúng với việc tâm linh, đạo đức một chút. Nhưng mà tới khi ma nó chán, nó bỏ đi á, thì kẻ đó thì bị điên cuồng loạn tâm, rất khó để cứu chữa. Cái việc này các thầy gặp rất nhiều. Cho nên đối với trường hợp này thì thôi Phật tử cứ có thể đem chính Phật Pháp để khuyên bạn xem. Bạn nghe thì tốt, mà không nghe thì cũng tùy duyên đi. Đấy là nhân duyên chúng sinh, biết có bao nhiêu kẻ lầm đường lạc lối như thế. Có bao nhiêu, vì có bao nhiêu kẻ những lầm đường lạc lối như thế, cho nên nó ba đường ác đạo đầy rẫy chúng sinh vậy. Đầy rẫy chúng sinh khổ đau đấy, địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Chúng ta đâu đã đủ phúc, đủ duyên để cứu hết được. Cho nên thôi đem Phật Pháp mà nói bạn ấy nghe được thì tốt. Không nghe thì chúng ta thôi cũng biết vậy thôi. Khởi lòng thương tiếc họ để mà gì? Mà thôi mình tu tập lễ thân của mình đi. Có thể gì? Gieo cái duyên bảo họ nghe kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Địa Tạng xem. Hoặc nghe giảng kinh Địa Tạng em của Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa là của thầy xem. Nếu họ nghe xong mà họ thì họ phản tỉnh, phản vọng quy chân được là cái quý nhất. Mà họ không phản tỉnh, không phản vọng quy chân được, họ vẫn cứ cho là cái kinh gọi là kinh trời Phật đó thì mới là nhất. Thì cái này thì bó tay. Đến mười phương ba đời chư Phật hiện ra trước mắt họ, có nói Pháp họ cũng không tin. Chỉ có bao giờ khi mà ma nó chán rồi nó bỏ nó đi á, thì lúc đó điên điên khùng khùng, lúc cười lúc nói, lúc khóc lúc gì, lúc hát lúc mếu lúc hát á, thì đến khi đó thì chả ai cứu được nữa. Phật cũng bó tay, thì khi đó chỉ có gì, cánh cửa ác đạo mở ra, thì khi đó họ mới gì thẳng nhanh đi vào, còn nhanh hơn là cái mũi tên bắn vậy. Thì khi đó thì họ tự biết thôi, chả ai cứu được họ nữa. Ở đây thì Phật tử nói thêm là chúng con về vua cha Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Thượng Đế, việc thánh nhập vào bà của bạn ấy cũng như làm thế nào để một người theo bên thánh một cách đúng đắn không bị tà đạo, thì cái này khó lắm. Thôi các vị cứ đi câu hỏi bên thánh thì cứ đi hỏi bên thánh đi. Chúng tôi theo Phật cho nên chúng tôi chỉ có gì biết hướng giảng về Phật thôi. Còn muốn biết thế nào theo bên thánh chân chính, không phải là tà đạo, thì thôi cứ đi hỏi bên thánh, họ sẽ trả lời cho các quý vị. Một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi, hai ngài ngồi bên cạnh ngài cấp cô độc có trong nhà tổ là ai ạ? Đấy chính là hai cái vị ngài cấp cô độc, thì mình thường hay gọi là Đức Chúa Ông đó. Còn hai ngài ngồi bên ngài cấp cô độc đó thì có tên là gì? Già Lam và Chân Tể. Hai ngài Già Lam Chân Tể đây cũng là hai vị Bồ Tát hóa thân. Hai vị Bồ Tát hóa thân đó là Già Lam và Chân Tể. Còn ở giữa là gì? Là ngài cấp cô độc. Hai bên là Già Lam và Chân Tể. Thì mình nói nôm na là gì? Nhưng Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có gì? Có Nam Tảo và Bắc Đấu. Còn Đức Thánh Hiền thì có gì? Thì có hai vị Tiêu Diện và Đại Sĩ. Chúng ta thấy hai vị Tiêu Diện và Đại Sĩ chứ là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn để giúp việc cho mình, còn ngài cấp cô độc tức là Đức Chúa Ông thì gì? Có hai vị, đó là Già Lam và Chân Tể, cũng là hai vị, mình nói nôm na như là hai vị giúp việc cho gì, cho Đức Chúa Ông. Thì một mình làm sao mà quản hết được mọi công việc. Ví dụ thầy đây chẳng hạn cũng có các sư ông, sư cô, sư bác giúp việc cho, thì mới gì mới làm hết việc. Và có các Phật tử cũng để giúp việc cho, vân vân chẳng hạn. Hay là ví dụ ông chủ tịch xã phải có gì mấy ông phó chủ tịch xã giúp việc cùng, vân vân. Đó thì đấy là nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu. Còn tên hai vị đó là có tên là ở trong trong cái quyển Viên Quang Tâm Vội chuyên ghi về cái việc mà ghi danh cái tên của các vị Phật và Thánh Bồ Tát và làm lễ an vị tượng á, thì hai vị có tên là Già Lam và Chân Tể, Đức Già Lam và Chân Tể. Thậm chí cũng có thể có sách họ lại nói những tên khác, giải thích những tên khác nữa, thì cái này thì thôi chúng ta không nặng nề và đi tìm hỏi những cái hiểu những cái đó quá làm gì. Ý thứ hai hỏi rằng á, con muốn thầy cho con biết làm động tâm người xuất gia tội có nặng lắm không ạ? Và người xuất gia cố ý làm động tâm người xuất gia tội có nặng không ạ? Vân vân. Đương nhiên là nặng rồi. Các cụ ngày xưa nói thà là khuấy gì? Khuấy đục hết nước biển Đông chứ không nên làm gì? Không nên làm khuấy động tâm của người xuất gia lên cơ mà. Đó, cho nên thì hoặc người xuất gia làm động tâm người xuất gia thì cũng như thế thôi. Đó, cái này chắc là sao, tại sao là có câu hỏi này là nghi ngờ lắm đấy. Hay là trước đây hay là bây giờ đang có ý mon men để làm động tâm của thầy nào trong chùa đây, nguy hiểm quá. Thôi hỏi thì trêu vậy thôi, chứ cái câu hỏi này thì thôi thì nói tóm lại là làm động tâm người xuất gia và là hay là làm động tâm người chưa xuất gia khiến cho họ đau khổ hoặc phiền não thì đều có tội cả. Phật tử nói A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, thầy hoan hỷ cho gia đình con xin hỏi một việc. Gia đình nhà con cách đây gần 3 năm có mua một khoảng đất để xây lại. Rồi đem mẹ con sau khi bốc mộ, tự để xây lại mộ. Sau khi bốc mộ về thì sẽ xây ở đó. Nhưng mua được vài tháng thì đứa cháu đích tôn của gia đình con bị mất. Sau đó cháu được hỏa táng và cũng chôn ngay trong khu đất đó. Mẹ con sau khi bốc mộ cũng được an táng tại khu đất đó. Hiện giờ gia đình con đang phân vân không biết có nên chuyển mộ của bố con quy tụ về cùng trong khuôn viên đó không. Sợ có bị ảnh hưởng về mặt tâm linh không, vì mộ bố con nằm trên đồi bên cạnh. Nếu chuyển thì cuối năm nay có chuyển được không ạ? Vì anh trai con sinh năm 1955 ạ, con xin cảm ơn thầy. Cái này thì vấn đề tâm linh. Thì muốn làm được cái điều đó thì Phật tử có thể là cũng không nên đi xem đâu. Để là gì? Nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và xin hương linh của bố con để gia trì cho, nếu mà sống khôn chết thiêng mà chưa được đi, chưa thoát hóa đầu thai hoặc không bị đọa trong đường ác thì có thể về báo mộng cho gia đình biết là chúng con xin chuyển về gần đó, cho cái thứ nhất là lễ dễ thăm nom, thứ hai là để cho đời sau con cháu thì nó không để quên mất mộ đi, bởi vì chúng ta cứ để mỗi nơi một mộ á thì sau này 5-10 đời sau có thì 2-3-4 đời sau, 5-10 đời sau có thể quên mất, xa xa là nó quên mất là nó bỏ mất đấy, nó trái với mộ nhà ai. Thế xin cái điều đó xem, nếu mà bố sống khôn chết thiêng thì về báo mộng cho chúng con biết để chúng con làm nó tụng kinh Địa Tạng, có thể được làm được điều đó. Hoặc là nếu mà gì như ở ngoài đời thì người ta thường cái gì tâm linh mà người ta đến cái khi mà bí bách quá người ta không thể hiểu được ấy, thì người ta có gì xin một đài âm dương đấy, cũng có thể như thế. Đấy cũng là một biện pháp để cho gì tâm mình được an khi mà làm cái việc đó. Còn Phật tử đeo hỏi thầy cái việc đó có làm được không thì thầy cũng không dám trả lời được hay không được, vì thầy chưa phải là Phật, là Bồ Tát. Thầy quả thật thầy chưa có thần thông cho nên chưa biết được cái việc đó là làm được hay không làm được. Vì đây chỉ qua một câu hỏi qua mạng thôi, những cái việc này nó rất tế nhị. Nếu mà muốn thì thầy có thể phải hỏi mà phải xem xét rất nhiều yếu tố nữa mới có thể trả lời là được hay không được. Chỉ bằng một vài câu hỏi ngắn như vậy mà thầy vội vàng trả lời là được thì cũng không đúng với lương tâm, mà bảo không được á thì cũng không đúng với lương tâm. Cho nên câu hỏi này thầy xin tạm thời chỉ giải thích được như vậy thôi. Phật tử có thể là đi, nếu chưa được bằng lòng thì đi tham vấn thêm người khác, hoặc hôm khác có thể có đủ duyên thì gặp thầy hỏi trực tiếp thì thầy về cũng phải hỏi lại nữa. Nó mọi những cái yếu tố kết hợp lại thì thầy mới có thể hướng dẫn được là được hay không được. Một số Phật tử nó hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ cho con một số điều như sau. Rất nhiều câu hỏi. Một, hiện nay nhà con đã có ban thờ Phật rồi ạ, và được một thầy tu tại gia bên mật tông bốc bát hương, và thầy có bảo con có người âm theo ạ, và cho con 9 chữ của Đức Phật mẫu chuẩn đề. Om Chule 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 Sava, tức là án chết lệ chủ lệ chuẩn đề Sa Bà Ha đó. Hai, con có thờ ảnh của Đức Phật mẫu chuẩn đề ở chính giữa, bên trái con có thờ ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát, bên phải chưa có ảnh ạ. Thì bên phải có thể đưa ảnh Thế Chí vào đó được mà. hoặc là ảnh Bồ Tát Địa Tạng cũng được mà. Hàng ngày sáng dậy con đọc 9 chữ của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề 108 lần ạ. Con mới biết đến Phật Pháp 6 năm nay và con cũng đã tự đọc Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Phổ Môn rồi ạ. Nhưng từ hôm con được biết đến Pháp Hội của Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, mình lớn như vậy, con thấy hoan hỷ tin vào Phật Pháp nhiều lắm thầy ạ. Con đã tự in bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện mới về để đọc. Tự in bộ sách Kinh Địa Tạng Bản Nguyện của Bồ Tát về để đọc. Nhưng tự in cái này thì phải xem lại xem tự in nó có đúng hay không, hay là tự mình mà viết ra nhặt nhạnh mỗi thứ, mỗi quyển này một tí quyển kia mà chưa có trình độ mà làm ra thì nhầm thì chết. Và in ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát về để lên bên phải ban thờ Phật nhà con ạ. Từ hôm đó con xin phát nguyện đọc kinh, hôm nào cũng đọc kinh, hôm nào cũng được đọc kinh. Con xin niệm danh hiệu, hôm nào không đọc được kinh, con xin niệm danh hiệu của Ngài 3.000 biến ạ. Cũng được thôi, cũng tốt thôi. Trước đây con đã ăn chay được một thời gian rồi, nhưng con lại bỏ từ hôm nghe được thầy giảng Kinh Địa Tạng. Con đã phát nguyện ăn chay luôn, nhưng trong gia đình con vẫn có chồng con vẫn ăn mặn và con vẫn phải làm những món ăn mặn đó ạ. Xin thầy cho con biết việc làm trên của con nên như thế nào. Lập bát hương của con thế đã được không ạ? Và giờ con sám hối Phật Mẫu Chuẩn Đề, con không đọc chú Chuẩn Đề nữa và con chuyển đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng có được không ạ? Con được quy Tam Bảo rồi, con lại muốn xin được thầy quy y cho nữa được không? Cái này thì không cần phải quy y lại nữa, quy một lần là được rồi, có các sư hướng dẫn cho quy y đúng pháp là được rồi, không cần phải thầy quy lại nữa. Còn ở đây thì Phật tử nó hỏi là trước giờ một ông thầy tu tại gia bốc bát hương thờ Phật cho, thì nay như vậy đã được chưa? Thầy nên khuyên là thôi, ông thầy tu tại gia đó thầy cũng chẳng biết là tu như thế nào, đúng chính pháp hay leo tà pháp. Tốt nhất là cứ thôi đến chùa nhờ các thầy xuất gia, các thầy bốc lại cho, xong rồi các thầy yểm tâm bốc lại cho, xong rồi nếu các thầy đến lễ được cho là tốt, mà không đến lễ được thì tự mình mang về mình đặt lên mình chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã để niệm Phật hoặc niệm án minh ban minh hồng, xong rồi hồi hướng tam tự quy, lấy cái cốc nước để vẩy lên trên ban thờ để gọi là khai quang sái tịnh đó cũng được. Lúc đó thì do cái công năng trì đại bi thần chú đó là rất là lớn, cho nên á mình tự làm cái điều đó cũng có thể được. Nhưng mà nếu mà đủ duyên thì thỉnh các thầy về làm cho lại, làm lại cho là cái tốt, không thì mình đến chùa nhờ các thầy bốc cho mình về mình làm đấy cũng được. Thế còn hơn là gì, ông thầy tại gia kia mình chẳng biết họ thế nào, tu đúng chính pháp hay không, hay là cũng lợi dụng Phật pháp để đi kiếm tiền, vân vân. Cho nên cái này thì Phật tử cũng nên gì, cũng nên xem xét lại cái việc thờ phụng của mình cho nó tố hảo hơn. Việc hỏi rằng á, Phật tử này từ khi lên pháp hội để về thì phát nguyện ăn chay trở lại, nhưng mà vẫn phải làm thịt cá cho chồng con ăn, như vậy thì có được không? Thì thôi cái này cũng tùy duyên đi, vì ở trong thế gian là nó phải gì? Cái mối hài hòa tổng thể ở trong một gia đình hay xã hội chúng ta cũng phải làm thế nào đó để cho nó tốt. Không có tu Phật mà gì mà để chồng con không hoan hỷ thì chúng ta thì làm cho gia đình chúng ta rối tung rối bét hết lên ạ. Thì tu Phật như thế là cũng phải xem xét lại, khiến cho người thân không hoan hỷ thì không được. Nhưng ở đây nếu Phật tử nói vẫn còn phải làm mặn để cho chồng và con ăn thì có thể mình tránh cái việc trực tiếp sát sinh. Mình ra chợ mình mua tam tịnh nhục, tức là gì, thịt cá nó gì, thịt thì nó làm sẵn rồi, cá thì nó gì, nó có làm sẵn hoặc nó chết sẵn rồi, mình mua về mình họ không, mình không mua thì họ cũng gì bán cho người khác hoặc là họ đem đi đổ đi thôi. Cho nên mình có thể mua cái gì, cái sẵn đó mình về mình chịu khó làm cho là chỗ tay nghề, rửa tay nghề cao cao ra một chút gì, nấu cho nó thơm phức, nó ngon lên, chồng con ăn vẫn gì vẫn khen ngon là được. Thì trước đây có thể vì phải ăn đồ sống đồ tươi chồng mới khen ngon, nhưng nay mình thì mình mua đồ sẵn làm sẵn chết sẵn rồi, nhưng mà mình vẫn thì, nhưng tất nhiên mua đồ chết nó vẫn còn chưa trương chưa thối, thì mua đồ nó trương nó thối về chồng thì bảo thì mày lại đi tu, mày lại thế này thế nọ, mày lại tiếc tiền chồng tiến tiếc tiền con cho nên mày bớt tiền thì mày mày đi đem cho ông sư, ở thế này thế khác thì lại không tốt. À, cho nên cái này nó rất tế nhị trong cuộc sống. À, mua nhưng mà nó thì nó làm sẵn nhưng mà nó đừng có thối, đừng có gì có thiêu rồi ấy. À, thì về mình chỉ cần chỗ tay nghề, bỏ một chút cái thời gian ra một chút, mình làm cho nó ngon ngon chút, chồng con ăn ngon khen ngon là được. À, thôi thì vì cái việc gia đình nó còn đang như thế, chúng ta chưa thể nào mà giữ gìn một cách trọn vẹn được ở thế gian đó, thế mà cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì, thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, nó khó là ở chỗ đó. Mình muốn tu nhưng mà người thân mình có để yên cho mình tu không? Rất khó. Mình muốn ăn chay, mọi người có để yên cho mình ăn chay không? Rất khó. Thậm chí người ta thì người ta có thể để cho mình ăn chay rồi, nhưng mà như đấy, như trường hợp Phật tử này chẳng hạn, làm vợ mà chồng con chưa ăn chay được mà thì bắt chồng con ăn chay làm sao được? Không hoan hỷ mà tan nát hạnh phúc gia đình ngay, học Phật như thế là sai sai đường rồi. Mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên đời là đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, chư thiên và loài người, chứ không phải là mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên đời đem lại sự tan vỡ hạnh phúc cho chúng sinh, khổ đau cho chư thiên và loài người. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên ở đây thì chúng ta làm cho gia đình chúng ta được đầm ấm, được hạnh phúc khi chúng ta học Phật và tu Phật, thì đó chính là người học Phật chân chính. Cho dù chúng ta có còn phạm một chút cái lỗi nhỏ nữa, nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta giáo hóa cho chồng cho con cũng hiểu Phật pháp và cũng tu Phật, và khi chồng con hiểu và tu đến một mức độ nhất định thì chồng con sẽ bảo thôi mình ạ, thì thôi thì mình ăn chay thì tôi cũng ăn, tớ cũng ăn chay, cậu ăn chay được tớ cũng ăn chay được, và con nó bảo thì mẹ ăn chay, bố ăn chay thì con cũng ăn chay, thế là cả nhà ăn chay được thì con vô tư đi. Phật tử của thầy có rất nhiều người cả nhà ăn chay rồi, cả gia đình ăn chay, 3-4-5 người ăn chay hết cả nhà luôn. Đó. Lúc đầu là có mình bà vợ ăn chay thôi, về thậm chí là chồng thì phỉ báng và nói là nói thế này, nó thậm chí còn cấm đoán, chửi, tìm nhiều cách để phá vợ, không cho vợ ăn chay. Nhưng bây giờ thì gì? Chồng cũng ăn chay luôn, lên dự pháp hội Trung Phong và pháp hội Quan Âm và học pháp hội Địa Tạng, thấy cái gì sự nhiều Phật tử đến tham dự, già trẻ gái trai tri thức có, nông dân có, quan chức nhà nước có, vân vân đó. Nhưng mà thì họ đều cũng rất hoan hỷ, theo nhất tâm để nghe pháp, tụng kinh niệm Phật và về cũng ăn chay, cho nên phát khởi tín tâm về thì cũng ăn chay theo vợ luôn, thậm chí còn khuyên cả con cái ăn chay luôn, và con cái cũng ăn chay đấy, cả nhà ăn chay, 4-5 người cùng ăn chay trong một gia đình, chả có cái vui nào vui hơn điều đó. Và thậm chí thì không chỉ ăn chay mà còn thì cả nhà tụng kinh Địa Tạng luôn. Đấy, giống như một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ tại gia đình ấy. Làm được như vậy thì chẳng có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc ấy nữa cả. Giống như nhà cư sĩ của Bàng Long Uẩn ngày xưa, chồng tu Phật, vợ tu Phật, con trai tu Phật, con gái tu Phật, và đến cuối đời là gì? Chồng được tự do giải thoát, vợ được tự do giải thoát, con trai được tự do giải thoát, và con gái cũng được gì? Tự do giải thoát, cả nhà đều cùng giải thoát. Câu chuyện kể rằng cư sĩ Bàng Long Uẩn bên Trung Quốc, nhà rất là giàu có, khi mà học Phật ngộ đạo một cái thì đem dạy cho vợ cho con đều được học Phật, cả vợ và con đều ngộ đạo. Cho nên khi cả nhà ngộ đạo rồi, cư sĩ Bàng Long Uẩn mới đem tất cả của cải đi đem vứt ra ngoài sông hết, trôi sông. Một nửa đem bố thí, còn một nửa đem trôi sông. Vì sao mà trôi sông? Ngài bảo là trôi sông thì nếu mà cho chúng sinh hết, nó khởi lòng tham. Mình đã vứt cái lòng tham đi rồi, lại cho cái lòng tham đó, chúng sinh nó lại nổi lòng tham. Cho nên chỉ cho chúng sinh vừa phải thôi, không đem cho hết cái gia tài, vì nhà rất giàu, cho nên đem đổ quách nó ra sông. À, thế bắt đầu là gì? Làm cái nghề đi đan giỏ tre để sinh sống hàng ngày. Đi đan cái rổ, cái giá, cái giỏ bằng tre ra chợ bán hàng ngày, chỉ đủ ăn thôi, và cả nhà cùng tu. Đấy, chuyện nói trong sách nói rằng một hôm thằng con trai đang đi cày, tức là con trai của ông đang cày ruộng á, thế nó mới nói với bố mẹ nó rằng: bố mẹ ơi, hôm nay có khi thì con đi đây. Thế nó hỏi đi đâu, nó bảo là chỗ nào á mà không có chỗ đến á thì con đến, chỗ nào không có chỗ đi thì con đi. Cái chỗ đấy là chỗ nào? Trong kinh Phật chỗ đó chính là gì? Là Đại Niết Bàn. Chỉ cho gì? Là cảnh giới tịch tịnh của các vị thánh đã tu chứng. Muốn đi thì đi. Không có một chút là vướng mắc, không có một chút là sợ sệt ở trong tâm. Đó, nhập vào cảnh giới Đại Niết Bàn thì muốn đi thì đi. Cho nên thì ông bố mới bảo rằng á, thì thôi thì con thì cảm thấy con ở cuộc sống này con không muốn ở nữa thì con muốn đi thì đi. Nghe bố mẹ nói như vậy thì trong đứa con trai gì đang cày đứng chắp tay A Di Đà Phật và đi luôn. Bà mẹ thấy như vậy thì liền nói gì, ông ơi, tôi thì để con trai nó đi một mình như vậy tôi không nỡ, rồi tôi thì thôi muốn đi theo nó thôi, ở nhà hai bố con ông ở với nhau nhá, tức là còn ông cư sĩ Bảng Long Uẩn với cô có đứa con gái nữa, bảo thôi hai bố con ở với nhau tôi đi, mình con trai nó đi tôi không nỡ thì tôi cũng đi đi. Thế ông chồng bảo là gì, thì thôi thì bà muốn đi thì bà đi. Thế nghe nói như vậy ông chồng nói như vậy bà vợ thì cũng chắp tay A Di Đà Phật và gì và cũng đi, thế là hai mẹ con đi, đứng mà đi, đứng trên ruộng mà đi. Đó. Đối với cái người đắc đạo sinh tử tự do tự tại như vậy, đấy là nói về hai mẹ con. Một thời gian sau, một hôm thì ông bố đi chào hết họ hàng làng nước bạn bè mọi người và dặn con cái là thôi vào ngày ấy rồi thôi thì bố cũng có việc phải đi xa. Nhưng mà mọi người bạn bè thì cứ nghĩ là ông muốn đi đâu ấy, đi chơi họ hàng hay đi ở đâu, ra ngoài huyện, ngoài tỉnh gì đó, cho nên cứ nghĩ là ông chào để đi chơi. Nhưng mà con gái thì biết rồi gì, đến bố là gì, là đi xa tức là đi gì, nhập niết bàn đó. Vì người tu đắc đạo thì người ta biết mà. Thế thì vào đúng cái ngày hẹn đó, bố bảo thì bảo là vào đúng giờ ngọ thì bố đi. Thế bắt đầu vào đúng vào chuẩn bị vào gần đến giữa giờ ngọ thì bố ra lễ Phật và ra nhìn trời nhìn đất và rồi vào lễ Phật và ngồi trên bồ đoàn chuẩn bị đi á, thì con bảo gọi con gái vào Linh Chiếu, tức là cô con gái có tên là Linh Chiếu, bảo Linh Chiếu ơi, Linh Chiếu ở ngoài là ra, bố cho gọi con là bảo, thế là bảo vào đây bố bảo. Thế là bắt đầu thì cô con gái từ ngoài chạy vào. Thế bắt đầu thì bố bảo rằng á, con ra xem mặt trời xem đã đứng bóng chưa, tức là đã khoảng đến khoảng 12 giờ trưa đó, thế đến giờ ngọ trưa thì bố sẽ đi, ý là như thế, và đến giờ ngọ bố sẽ đi ra xem ra mặt trời đã đứng bóng thì gần đứng bóng chưa. Thế con gái thì Linh Chiếu chạy ra ngoài một tí thì bắt đầu lại chạy vào, bố ơi bố, hôm nay á mặt trời có cái gì lạ lắm, khác thường, rồi con không biết là tại sao hôm nay mặt trời nó có gì lạ lắm, bố ra mà xem. Thế ông bố liền xả thiền đi ra là bảo đâu, con gái bảo ra ngoài kia bố ra mà xem lạ lắm. Thế là bắt đầu thì ông bố là cư sĩ Bảng Long Uẩn đi ra. Ra tới nơi thì thấy bắt đầu thấy cái con bé này mặt trời vẫn như mọi khi mà làm gì có cái chuyện lạ, có cái gì đâu, nó vẫn thế mà có gì lạ đâu. Thế vừa ca cẩm vừa đi vào như thế. Vào tới thì thấy con gái ngồi trên cái bồ đoàn của mình ngồi lúc nãy và thị tịch nhập niết bàn rồi. Ở ngoài đời thì họ cho chết như vậy là gì? Là cùng khiếp lắm. Mấy năm trước thì cả hai mẹ con cùng gì? Cùng đứng mà chết ở trên gì? Trên cánh đồng. Nay thì bố bảo chết nhưng mà gì? Lại chưa chết thì con lại ngồi trên bồ đoàn. Cái bồ đoàn đấy, bồ đoàn ấy ngồi thiền ngày xưa. Ngồi trên bồ đoàn mà chết. Cho nên ông bố mới gì? Thấy vào thế con chết như vậy đâu. Nhưng mà những người khác ngoài đời thì khóc lóc rồi lung lay rồi vân vân đủ cái. Nhưng ông bố chúng ta biết làm nào? Nói là ôi, ôi dồi ôi, không ngờ là con gái của bố gì lại lanh lợi như thế. Là khen cơ. Là khen con gái của bố lại lanh lợi như thế, tức là gì? Là nhanh nhẹn như thế và gì? Khéo léo như thế, lừa được cả bố ra để gì? Để đi trước cả bố nữa, nhập niết bàn trước cả bố nữa. Và cuối cùng là ông bố phải nán lại để lo tang ra cho con, cho con gái Linh Chiếu của mình ấy. Một thời gian sau một cái thì ông cũng gì một lần nữa dặn dò với mọi người rằng gì, thôi lần này là tôi cũng đi đây thì tôi chẳng ở lại nữa. Thế là gì, ông cũng gì cũng tự do tự tại ra đi. Đó là câu chuyện cả nhà học Phật, cả nhà ngộ đạo và cả nhà cùng gì cùng ăn chay, cả nhà cùng vãng sinh, cùng nhập niết bàn một cách tự do tự tại vậy. Đấy là câu chuyện gì có thật ở trong Phật môn ở thời xưa bên Trung Quốc. Còn thời nay thì đạo tràng của thầy cũng có rất nhiều thì Phật tử ăn chay trường cả gia đình, nhưng mà để cho các Phật tử được tự do tự tại vãng sinh hoặc là nhập niết bàn kiểu như thế thì chắc là chưa có ai đâu, chắc là chưa có ai. Tôi mong rằng các Phật tử sau này tu tập tốt mà có thể làm được cái điều đó. Một ý nữa, Phật tử này hỏi là về phần mộ các cụ, con xin hỏi gia đình nhà chồng con hiện nay đang bị thất lạc mất 3 ngôi mộ, của ba cụ bà, chồng con gọi ba cụ gọi bằng cụ ạ, vì không có con nên cụ lấy ba vợ. Cụ ngày xưa lấy ba vợ. Mất mộ. Xin thầy cho con biết gia đình chờ nhà chồng con để mất ba ngôi mộ của ba cụ có ảnh hưởng gì không ạ? Tất nhiên là mất mồ mất mả là cũng không tốt lắm, nhưng mà cái điều kiện chắc cái thời xưa thời chiến tranh loạn lạc cho nên thì cũng phải chịu chấp nhận thôi, có ai muốn đâu. Gia đình nhà đẻ của con có bác, bố con, chú con hy sinh trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bố con và chú con, gia đình đi xem nhà ngoại cảm đã mang được hài cốt về quê rồi ạ. Nhưng còn bác con cũng tìm được mộ ở Sơn Tây rồi ạ. Nhưng đi xem bác con bảo không về. Xin thầy cho con biết về các vong linh liệt sĩ có phải mang hài cốt về quê không ạ? Phật tử Diệu Tâm, thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Thì cái này thì theo thầy thì cũng tùy duyên đi, với cái ý các cụ đây cũng giống như ở bây giờ có những chúng ta thì có thể gì, hoặc là giống như các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy. Bây giờ chúng ta có thể là gì, có các cụ chúng ta ở quê, sống ở quê nó gì, nó thanh bình, nó quen rồi. Bây giờ con cái đi ra học xong đi ra thành phố làm việc, thậm chí có là nhà lầu xe hơi muốn đón ông bà hoặc đón bố mẹ ra thì ra để hưởng cái phúc. Nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng gì với con với cháu, nhưng mà các cụ nói không, tao không muốn ra đấy ở gì, nó ầm ầm lắm, mở cửa ra một cái là nghe tiếng xe tiếng cộ, đóng cửa lại ngủ vẫn cái gì vẫn nghe tiếng xe tiếng cộ, mà đi xa vào đi đóng vào khép rồi tao thế này là bí bất lắm, tao ở nhà gì nó sảng khoái hơn, không có nhà cao cửa rộng nhưng mà đổi lại là gì, có bầu không khí trong lành. Ai muốn đi chơi buồn buồn, muốn đi chơi một cái thì có ông hàng xóm hay có bà hàng xóm là gì, đến ngồi chơi với tao thì cả buổi rồi, cho nên là tao không muốn ra. Đấy, trường hợp như thế. Thì ở đây quay âm cũng có vậy, cũng có trường hợp như vậy. Người có người ta ở đây nào, người ta lâu rồi, người ta yên rồi, người ta không muốn đi. Và bây giờ mình cứ ép để chuyển nó đi có thể có vấn đề. Lại có vấn đề. Chi bằng thôi, nếu mà các cụ mà không muốn về như thế, tức là muốn ở yên rồi thì thôi. Cứ ngày lễ, ngày Tết thì chúng ta chịu khó đi xa một chút lên thắp hương cho các cụ. Từ Chương Mỹ lên Sơn Tây thì nó cũng không phải là xa lắm. Đi bây giờ đi đường từ Chương Mỹ lên, đi đường Cuba lên thì nó mất khoảng 30 phút hoặc 40 phút, 45 phút thôi, không phải là nhiều. Thôi mình cũng tùy duyên để cho các cụ là gì hoan hỷ. Thì cũng không nên là cố chấp mà cứ bắt buộc là phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, hoặc là đưa về nghĩa trang quy tụ nghĩa trang liệt sĩ của dòng họ, của gia đình thì mới tốt. Không cứ như thế. Mà điều quan trọng nhất chúng ta gì? Ngày rỗ, ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, chúng ta nhớ thắp hương, thắp khói, thanh bông, hoa quả, lễ nghĩa nước cúng cho nó đàng hoàng ở trên ban thờ. Ban thờ lúc nào cũng sạch sẽ, thanh tịnh để cho các cụ hoan hỷ. Cũng là thờ thể hiện là cái tấm lòng hiếu thảo của người con, người cháu đối với các cụ tổ tiên của mình vậy. Còn cái việc tìm mộ hay không tìm mộ thì được hay không được thì theo thầy thì cũng không nặng nề lắm. Quan trọng nhất là bây giờ Phật tử hiểu Phật rồi, học Phật, hiểu Phật rồi thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà cầu siêu cho các cụ. Nguyện cầu Tam Bảo Hồng Ân, Tam Bảo Gia Trì, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp vân vân, Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng gì? Đồng phóng đại quang minh để tiếp dẫn, để thuyết pháp giáo hóa độ cho gì? Hương linh của các cụ sớm được nghe Phật pháp, sớm được giác ngộ Phật pháp và sớm tu theo Phật pháp, và sớm được sinh về cõi lành trời người, hoặc sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hoặc cõi tịnh độ mười phương, khắp trên mười phương thế giới, để sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm chứng đắc quả vị niết bàn, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh đều được thoát khổ như gì, như chư Phật Bồ Tát. Thì đó mới là cái người con, người cháu hiếu thảo thật sự, mới là người học Phật, hiểu Phật thật sự, thu Phật thật sự. Chứ còn vẫn còn mong cho cha mẹ ông bà được mổ yên mả đẹp, trụ mãi mãi ở dưới đấy để bênh hộ độ chỉ cho con cho cháu làm ăn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn vân vân đó, thì làm ăn gặp nhiều may mắn mạnh khỏe, có phúc có lộc có thọ vân vân đó. Ta thì mong như vậy mà để cho các cụ ở dưới quái âm mãi như vậy á thì cũng khổ. Như vậy là có khi theo Phật pháp thì là đứa con lại không có hiếu, Ở thế gian thì cho như vậy là con gì? Có hiếu, nhưng mà đối Phật Pháp thì đó là đứa con gì? Bất hiếu đấy. Vì đối Phật Pháp người con có hiếu là gì? Phải làm sao? Đức Phật dạy là trong kinh Địa Tạng và trong các kinh điển Đại Thừa nó phải làm sao để khiến cho cha mẹ gì? Biết Phật Pháp, học Phật Pháp và tu theo Phật Pháp và sớm được giải thoát trong gì? Trong giáo lý của Đức Phật. Thì đó mới là người con hiếu thảo, những đứa con hiếu thảo. Cho nên đừng, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng và đừng có mong rằng các cụ chúng ta xây cái mộ thật to, thật đẹp, thật đắt tiền để cho cha mẹ, ông bà, người thân của chúng ta ở dưới cõi âm để hưởng thụ và bênh hộ độ trì cho chúng ta. Như vậy vô hình chung chúng ta gì? Chính là những đứa con bất hiếu theo quan điểm của nhà Phật. Và là một Phật tử chúng ta gì? Không được nghĩ và làm như thế. Làm nghĩ và làm như thế thì trái với lời Phật dạy, không phải là đệ tử của Phật, chính là những đứa con bất hiếu trong Phật môn đấy. À, cho nên đấy, các Phật tử chúng ta cũng cần phải học và cần phải ghi nhớ và thực hành theo lời Phật dạy, đó là luôn luôn đem công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc được để hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, cửu huyền tất tổ, vợ chồng, con cái, không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp. Ai chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc cõi trời cõi người, được hưởng phúc báo, hưởng thọ mệnh, có trí tuệ và đặc biệt là gặp Phật Pháp ở đời sau và tu hành, sớm được giải thoát giác ngộ. Mà đủ duyên đủ phúc á, thì được sớm được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Ai mà được gì? Được sinh cõi trời cõi người rồi thì vân vân thì sẽ được gì? Được hưởng thêm phúc báo, thọ mạng và trí tuệ và sớm gặp Phật Pháp, sớm phát khởi tín tâm, cùng tu tập trong chính pháp của Đức Phật và sớm được giải thoát giác ngộ như chư Phật và chư Bồ Tát, rồi quay lại phổ độ chúng sinh, cứu giúp những gì, những người thân trong gia đình và những người thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sớm được giải thoát giác ngộ như các vị đó. Thì đó mới là những người học Phật chân chính, những người hiểu Phật và những người tu Phật thật sự. Và hôm nay thời giờ đã hết thì chúng ta tạm thời nghỉ ở đây. Những vị nào Phật tử gửi câu hỏi chưa được trả lời thì đến thứ tư thì chúng ta theo dõi tiếp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.